Chương 1342, được Khải lo lắng chương 1342, được Khải lo lắng đúng vậy A Vân sư minh, ngài cũng là nói một câu, xảy ra chuyện gì? Một tên trưởng lão khác cũng đang nóng nảy truy vấn. Vân trưởng lão mặt sắc suy yếu ngồi trên đế, cho các đại trưởng lão từ từ nói Vạn Yêu Lâm bên trong chuyện. Thì ra, hắn cùng Bạch Hồ đi vào Vạn Yêu Lâm sau, trước tiên liền đi phong ấn chi địa. Nhưng không nghĩ tới, phong ấn chi địa tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Vì thế, Vân Đĩnh không thể không vận dụng rất nhiều thủ đoạn đem phong ấn cưỡng ép áp chế xuống. Sau đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi chữa trị lại trận. Lúc đầu tất cả tiến hành đến độ rất thuận lợi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái kia phong ấn ở bên trong đại ma vậy mà ẩn tàng khí tức xúc tích lực lượng, chờ hắn ngay tại hoàn thành phong ấn thời khắc quan trọng nhất. Kia đại ma vậy mà cưỡng ép xung kích phong ấn, ý đồ từ bên trong lao ra. Bởi vì lần này xung kích, Vân Đĩnh bị đại trận phong ấn lực lượng phản vệ. Sau đó lại mạnh mẽ dụng công pháp đem đại ma trấn áp xuống dưới. Lúc này mới dẫn đến thương thế trên người nghiêm trọng. Nghe được chỗ này, Thái Hư Quan các đại trưởng lão tất cả đều nhíu chặt lông mày. Mặc dù phong ấn chuyện tạm thời giải quyết, nhưng Vân Bình thương thế trên người lại không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Thái Hư Quan tất nhiên không thể dò gì bất cứ tin tức gì ra ngoài, nếu không nhất định sẽ bị cái khác mấy đại tông môn người để mắt tới. Sư Minh, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương à? Thái Hư Quan chuyện tạm thời không cần ngươi vất vả. Tôn trưởng lão chậm rãi nói rằng. Ta minh bạch. Khu cụ Vân Bình ho sặc sủa hai tiếng, khí sắc biến càng thêm suy yếu. Trong khoảng thời gian này liền vất vả các ngươi. Không ngại. Đây đều là chúng ta phải làm. Các đại trưởng lão lập tức đứng ra biểu thị. Vậy là tốt rồi. Vân Bình gật đầu. Ta trong lúc bế quan đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, hiểu chưa? Là mấy ngày sau, Doanh Khải luyện đan rốt cục có một kết thúc. Trong đoạn thời gian này, hắn đem Liễu Thanh Xương cho 20 phần tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành, mặc dù trong đó có mấy lần thất bại, nhưng tổng thể mà nói thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng luyện chế thành công ra 19 mai quy nguyên còn linh đan. Doanh Khải thỏa mãn nhìn xem trong tay trong hộp ngọc tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược. Những đan dược này phẩm chất đều 10 phần thượng thừa, so với hắn phía trước luyện chế đều tốt hơn. Hiển nhiên đang không ngừng luyện chế quá trình bên trong, hắn đối loại đan dược này trưởng khống càng phát ra thuần thục. Thu hồi đan dược, Doanh Khải đi ra bế quan độc phủ. Lúc đầu hắn chuẩn bị đi tìm Liễu Thanh Xương nói một câu hắn gần nhất luyện đan tâm đắc. Dù sao đối phương cho hắn 20 phần dược liệu, phần tình nghĩa này vẫn là phải hồi báo. Kết quả hắn vừa xuất quan không lâu, liền nghe tới Vân Vĩnh trọng thương trở về tin tức. Cái này khiến Doanh Khải lông mày lập tức nhíu chặt lên. Vân sư thúc vậy mà thụ thương. Doanh Khải trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết Vân Vĩnh tu vi tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ngay cả hắn đều bị thương nặng, xem ra Vạn Yêu Lâm tình thế so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Bạch Linh không có sao chứ? Hắn cùng Bạch Linh thời gian chung đụng coi như vui sướng, cũng coi là hắn tại tiên giới số lượng không nhiều người quen một trong. Cho nên trước tiên nghĩ đến Bạch Linh vấn đề an toàn. Kia đại ma thật là phong ấn tại cửu vị nhất tộc địa bàn bên trên, nếu là xảy ra vấn đề, toàn bộ cửu vị nhất tộc chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức lấy ra một cái ngọc giản. Đây là lúc trước hắn cùng Bạch Linh trao đổi đưa tin chi vật, có thể vượt qua xa xôi khoảng cách truyền lại tin tức. Chỉ thấy Doanh Khải đem một sợi thần thức rót vào ngọc giản lấp lóe mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, đạo này tin tức chỉ sợ cần 10 ngày khả năng truyền đến Bạch Linh trong tay. Giống nhau, coi như Bạch Linh lập tức trả lời, Doanh Khải cũng muốn đợi thêm hơn 10 ngày khả năng thu được. Hy vọng nàng không có việc gì. Doanh Khải than nhẹ một tiếng. Hắn muốn đi thăm hỏi Vân Vĩnh, nhưng nghe nói Vân Vĩnh đang lúc bế quan chữa thương, không thấy bất luận kẻ nào. Loại thời điểm này tùy tiện quấy rầy ngược lại sẽ ảnh hưởng Vân Vĩnh chữa thương. Suy tư một lát sau, Doanh Khải quyết định đi Thất Tinh Tháp một chuyến. Cửu Bí lao tổ tại Thất Tinh Tháp bên trong, có lẽ có thể hỏi một chút nàng, Cửu Bí nhất tộc bên trong có vấn đề gì. Đi vào Thất Tinh Tháp trước, Doanh Khải trực tiếp đi vào tầng thứ 6. Sau đó hắn thuần thục đem Cửu Vĩ lão tổ hoán đi ra. "Vạn bối Doanh Khải, xin ra mắt tiền bối." Doanh Khải cung kính hành lễ. Cửu Vĩ lão tổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Doanh Khải, "Là ngươi à, tìm đến lão tổ có chuyện gì?" "Vạn bối là đến hỏi thăm một ít chuyện." Doanh Khải nói thẳng, "Không biết tiền bối nhưng biết Vạn Yêu Lâm tình huống bên kia. Vân sư thúc bị thương trở về, Vạn bối có chút bận tâm Bạch Linh các nàng an nguy." Nâng lên cái này, Cửu Vĩ lão tổ vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, "Lão hủ cũng rất lo lắng á, bất quá ngươi cũng không cần quá mức sầu lo. Bạch Linh các nàng tạm thời hẳn không có nguy hiểm, chỉ giáo cho." Doanh Khải vội vàng truy vấn. Cửu Vĩ lão tổ giải thích nói, cái kia phong ấn bên trong ma vật mặc dù cường đại, nhưng bây giờ bị Vân đạo hữu một lần nữa ra cô phong ấn, trong thời gian ngắn hẳn là đột phá không ra. Hơn nữa Bạch Linh các nàng cũng không tại phong ấn phụ cận, mà là tại Vạn Yêu Lâm một chỗ khác chiếu khán Cửu Vĩ nhất tộc tộc nhân. Nơi đó tương đối an toàn một chút. Nghe được lời giải thích này, Doanh Khải thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu, đã Vân sư thúc đã ra cô phong ấn, vì sao sẽ còn chịu thương nặng như vậy? Cửu Vĩ lão tổ thở dài, chuyện này ta cũng không rõ lắm, tình huống cụ thể còn phải hỏi ngươi sư thúc. Bất quá hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có chờ hắn sau khi xuất quan khả năng biết được. Doanh Khải nhíu mày, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế, thế là hắn hỏi một vấn đề khác, vậy bây giờ phong ấn thật an toàn sao? Tạm thời là an toàn. Cửu Vĩ lao tổ trầm giọng nói, Vân đạo hữu mặc dù thụ thương, nhưng nghe nói hắn bù đắp phong ấn trận pháp vẫn còn tương đối vững chắc. Ít ra trong thời gian ngắn, kia ma vật hẳn là không cách nào đột phá. Bất quá Cửu Vĩ lao tổ lời nói xoay chuyển, ta hiện tại lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyện gì? Doanh Khải liền vội vàng hỏi. Vân đạo hữu lần này trọng thương tin tức, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Cực Đại Lục. Đến lúc đó, thế lực khác tất nhiên sẽ ngo ngoe muốn động. Cửu Vĩ lão tổ thở dài nói, ngươi cũng biết, Thái Hư quan tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Nếu là thế lực khác thừa cơ sinh sự, hậu quả khó mà lường được. Lão tổ ta cũng không muốn nhìn thấy Thái Hư quan bây giờ bị người tan vỡ. Doanh Khải nghe vậy cũng là trong lòng run lên. Hắn làm sao không rõ đạo lý này? Tiền bối yên tâm, Thái Hư quan tạm thời sẽ không có chuyện gì. Doanh Khải chậm rãi nói rằng, a. Cửu Vĩ lão tổ thú vị đánh giá hắn một cái, xem ra ngươi rất tự tin a. Cũng không phải. Doanh Khải lắc đầu, tiểu tử chỉ là đối Thái Hư quan có lòng tin mà thôi. Được thôi, đã như vậy, ta cũng không hỏi thêm nữa. Cửu Vĩ lão tổ phất phất tay, nhớ kỹ, hiện tại trọng yếu nhất là đừng cho Vân đạo hữu trọng thương tin tức truyền đi rời đi Thất Tinh Tháp sau. Doanh Khải tâm tình càng phát ra nặng nề. Xem ra còn muốn tăng tốc tăng thực lực lên bộ pháp. Doanh Khải nắm chặt nắm đấm. Chương 1343, lại lần nữa bế quan. Chương 1343, lại lần nữa bế quan. Nghĩ tới đây, hắn sờ lên trong nhận chứa đồ quy nguyên còn linh đan, trong lòng đã có quyết đoán. Đã tình thế như thế gấp gáp, vậy thì không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải nhanh đem những đan dược này luyện hóa, sớm ngày tăng lên Thái Hư chấn thế quyết cảnh giới, cầm tới Thất Tinh Tháp bên trong quyển bí tịch kia. Bất quá lần này bế quan thời gian sợ rằng sẽ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn dài. Trước đó, hắn cần đem luyện chế quy nguyên còn linh đan cuối cùng tổng kết kỹ xảo cùng tâm đắc truyền thụ cho Liễu Thanh Dương, cũng coi là báo đáp đối phương đưa tặng tài liệu luyện đan tri ân. Thế là, Doanh Khải trực tiếp đi vào Liễu Thanh Dương biệt lạc. Vừa tới không xa, hắn liền nghe tới bên trong truyền đến một hồi vui sướng tiếng bước chân. Không đợi hắn đi đến cửa sân, chỉ thấy Liễu Thanh Dương cực nhanh chạy ra, trên mặt tràn đầy không che giấu được tâm tình vui sướng. Được đạo hữu, người tới được vừa vặn. Liễu Thanh Dương hưng phấn bọn tới Doanh Khải trước mặt, ánh mắt lóe ra quan mang, ta vừa mới lại luyện chế thành công ra một cái quy nguyên còn linh đan. Lần này phẩm chất so với lần trước tốt hơn nhiều. Nhìn xem nàng hoạt bát nhảy cẫng bộ dáng, Doanh Khải không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem như Đan Minh Minh chủ chi nữ Liêu Thanh Dương bình thường luôn luôn lộ ra đoan trang hào phóng, bây giờ khó được gặp nàng như thế tính trẻ con một mặt. Chúc mừng Liêu đạo hữu. Doanh Khải từ đáy lòng nói rằng, xem ra những ngày này Liêu đạo hữu không ít bỏ công sức. Kia là đương nhiên. Liêu Thanh Dương đắc ý hất cằm lên, từ khi học được đạo hữu giáo phương pháp sau, ta cơ hồ mỗi ngày đều đang luyện tập. Trong khoảng thời gian này ta đã đếm thử luyện chế ra hơn 10 lần, mặc dù thất bại số lần vẫn tương đối nhiều, nhưng ít ra có 3 lần thành công. Nói, nàng đội vàng lôi kéo Doanh Khải tay áo liền hướng trong nội viện đi, được đạo hữu mau đến xem nhìn, giúp ta đánh giá một chút lần này luyện chế phẩm chất đan dược như thế nào. Doanh Khải tùy ý nàng lôi kéo đi vào trong nội viện, trong lòng thầm than vị này Đan Minh đại tiểu thư giờ phút này đâu còn có nửa điểm đại gia khuê tú bộ dáng, trái ngược với không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra thành quả tiểu cô nương. Đi vào luyện đan thất bên trong, Liễu Thanh Xương lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Một cái bề mặt sáng bóng chân trượt, ôn nhuận đan dược lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc. Nhàn nhạt mùi thuốc phiêu tán ra, chỉ nhìn một cái liền biết, viên đan dược này không vật phẩm chất. Doanh Khải quan sát tỉ mỉ một phen, tán thán nói, sắc thực so với lần trước tốt hơn nhiều. Dược lực nội liễm, màu sắc đều đặn, hẳn là hỏa hầu trưởng không đến càng thêm tinh chuẩn. Liêu Thanh Xương nghe vậy nhãn tình sáng lên, thật sao? Ta liền nói lần này luyện chế đặc biệt thuận lợi, nhất là cuối cùng áp chế dược lực một bước kia, ta cảm giác hoàn toàn đem cũng ở. Nói, nàng tràn đầy phấn khởi bắt đầu hướng Doanh Khải giảng thuật chính mình trong khoảng thời gian này lục lọi ra tới một chút tâm đắc. Ngươi nhìn, ta phát hiện tại giai đoạn thứ 2 kích phát dược lực thời điểm, nếu như hỏa hầu có thể bảo trì tại một cái ổn định trình độ bên trên, không cần chợt mạnh chợt yếu, cuối cùng áp chế lên liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem nàng mặt mày hớn hở rằng giải, Doanh Khải gật đầu không ngừng. Lúc đầu hắn là đến dạy bảo nàng càng nhiều luyện đan kỹ xảo, không nghĩ tới ngược lại bị nàng vượt lên trước một bước bắt đầu chia hưởng kinh nghiệm. Bất quá nghe Liễu Thanh Xương giảng thuật, Doanh Khải cũng không thể không thừa nhận nàng tại luyện đan nhất đạo bên trên sát thực thiên phú dị bẩm. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền có thể tổng kết ra nhiều như vậy chi tiết, khó trách có thể ở bằng trường ấy tuổi liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Liêu đạo hưu nói rất đúng. Đợi nàng nói xong, Doanh Khải gật đầu tán thành nói, xem ra Liêu đạo hưu đã nắm giữ không ít quyết khiếu. Khó trách có thể luyện chế ra đan dược tốt như vậy. Hắc hắc, vẫn là may mắn mà có được đạo hưu chỉ điểm. Liêu Thanh Xương vừa cười vừa nói, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm sắc mặt, được đạo hưu lần này tới tìm ta, có phải hay không cũng có chuyện gì? Doanh Khải nghe vậy thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, xác thực có việc. Hắn giơ tay lên một cái, ta chuẩn bị lại bế quan một đoạn thời gian, hơn nữa thời gian lại so với trước đó bất cứ lúc nào ăn đều muốn dài, cho nên muốn đang bế quan trước, đem luyện chế quy nguyên còn linh đan một chút chi tiết đều chuyển thụ cho Liêu đạo hữu. Liêu Thanh Xương nghe nói như thế đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút lo lắng, được đạo hữu lại muốn bế quan, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mặc dù nàng bất quá hỏi Thái Hư quan chuyện, nhưng cũng nghe nói Vân Vĩnh trọng thương trở về tin tức. Lúc này gặp Doanh Khải muốn bế quan, không khỏi có chút bận tâm. Dù sao Doanh Khải lần trước mới bế quan không bao lâu, lần này liên tục bế quan, hiển nhiên là có cái gì gấp gáp chuyện. Không có việc lớn gì. Doanh Khải không nói quá nhiều, chính là gần nhất có chút cảm ngộ, muốn ổn định lại tâm thần tu luyện một phen. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Liêu Thanh Xương cũng thức thời không có hỏi tới, ngược lại mong đợi nói rằng, kia được đạo hữu nhanh dạy ta à. Ta nhất định chăm chú học tập. Doanh Khải gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống, bắt đầu kỹ càng giảng giải. Kỳ thật luyện chế quy nguyên còn linh đan mấu chốt nhất ngoại trừ hỏa hầu không chế, còn có một chút chính là Liêu Thanh Xương ở một bên chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trao đổi luyện đan tâm đắc. Trong bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đều tối xuống. Thì ra là thế. Liêu Thanh Xương bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ta trước đó luôn cảm thấy cuối cùng áp chế dược lực thời điểm có chút miễn cưỡng. Doanh Khải gặp nàng lý giải đến như thế thông suốt, cũng rất là vui mừng, Liêu đạo hữu ngộ tính rất cao, tin tưởng không bao lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ những kỹ xảo này. Còn muốn đa tạ được đạo hữu không giữ lại chút nào chỉ điểm. Liêu Thanh Xương từ đáy lòng nói đến, được đạo hữu đối ta thật rất tốt. Không chỉ có dạy ta luyện đan, cho tới bây giờ không tàng tư nói đến đây, nàng đông nhiên đỏ hửng mặt, túi lầu nói, có đôi khi ta đều cảm thấy mình quá phiền toái được đạo hữu. Doanh Khải nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười, Liêu đạo hữu lời nói này đến liền khách khí. Ta có thể có hôm nay luyện đan tạo nghệ, cũng may mà Liêu đạo hữu cung cấp đan phương cùng dược liệu. Đây đều là Liêu đạo hữu ân tình. Lại nói, nhìn xem Liêu đạo hữu tại luyện đan nhất đạo bên trên không ngừng tiến bộ, ta cũng cộng bình a. Nghe được lời nói này, Liêu Thanh Xương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên dị dạng thần thái, được đạo hữu, ngươi nói là sự thật sao? Doanh Khải không rõ ràng cho lắm, tự nhiên là thật. Liêu Thanh Xương cắn môi một cái, dường như đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, kia được đạo hữu lần bế quan này kết thúc sau, còn có thể tiếp tục chỉ điểm ta luyện đan sao? Doanh Khải nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, trong lòng mềm nhũn, đương nhiên có thể. Bất quá trước đó, Liêu đạo hữu muốn trước đem hôm nay học được những kỹ xảo này đều nắm giữ tốt mới là. Kỳ thật Doanh Khải trong lòng còn có một cái khác ý nghĩ. Dạng này phú bà cũng không thấy nhiều a, hắn làm sao có thể tùy tiện thả đi đâu? Ân. Liêu Thanh Xương nặng nề mà gật đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Nhìn xem lòng tin nàng tràn đầy bộ dáng, Doanh Khải cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, ta cũng tin tưởng Liêu đạo hữu có năng lực như vậy. Chương 1344, không giống Liêu Thanh Xương. Chương 1344, không giống Liêu Thanh Xương. Hai người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, Doanh Khải lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Liêu Thanh Xương đột nhiên gọi lại hắn, "Được đạo hữu." Doanh Khải quay người, "Còn có chuyện gì sao?" Liêu Thanh Xương chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ nói, "Được đạo hữu phải cẩn thận." Doanh Khải khẽ giật mình, lập tức minh bạch nàng là đang lo lắng chính mình lần này bế quan. "Yên tâm, không có việc gì." Hắn cười an ủi. Nhìn xem Doanh Khải bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, Liêu Thanh Xương vẫn đứng tại chỗ thật lâu không động. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, dường như dự cảm tới sự tình gì muốn xảy ra đồng dạng. "Chỉ mong là ta đa tâm." Liêu Thanh Xương nhẹ giọng nhỉ nó nói. Doanh Khải sau khi rời đi, Liêu Thanh Xương trở lại luyện đan thất bên trong, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Kia cô bất an cảm xúc không chỉ có không có theo Doanh Khải rời đi mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, từng đợt nối tiếp nhau xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Xương bịn cái chán, chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến kịch liệt. Loại cảm giác này nàng không phải là không có qua, nhưng chỉ có tại đặc biệt tình huống hạ mới có thể xuất hiện. Có thể rõ ràng mới vừa rồi cùng Doanh Khải ở chung lúc còn rất tốt, bây giờ lại phảng phất có thứ gì trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, nhưng nàng tâm thần có chút không tập trung. Liêu Thanh Xương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng tay run run vươn hướng nhẫn chữ vật, chuẩn bị phục dụng một chút an thần đan dược. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ quỷ dị lực lượng đống nhiên tại trong cơ thể nàng bộc phát. Liêu Thanh Xương thống khổ che ngực, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Nàng có thể cảm giác được, có đồ vật gì đang nỗ lực cướp đoạt ý thức của nàng quyền chủ đạo. Mà cỗ lực lượng này đến mức như thế bỗng nhiên, nhường nàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào. Liêu Thanh Xương con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào, nguyên bản thanh tịnh con ngươi dần dần biến ám trầm, mơ hồ nổi lên một tia huyết sắc. Mặt mũi của nàng cũng tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản thanh thuần không màng danh lợi khí chất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại không nói ra được yêu diễm. Ha ha, một tiếng cười khẽ theo trong miệng nàng tràn ra, thanh âm so bình thường nhiều hơn mấy phần mị hoặc, không nghĩ tới nơi này tà khí như thế nồng đậm, ngược lại để ta khó được đi ra một lần. Lúc này Liêu Thanh Xương, nói xác thực là chiếm cứ Liêu Thanh Xương thân thể một cái khác ý thức, đang có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Nàng bắt đầu nhanh chóng đọc qua Liêu Thanh Xương ký ức. Làm nàng nhìn thấy liên quan tới Doanh Khải ký ức lúc, yêu dị trong hai con ngươi hiện lên một vẻ dị dạng quan mang. Người này cũng là khó được thú vị. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, không nghĩ tới nha đầu kia còn nhận biết như thế một vị nhân vật. Theo Liêu Thanh Xương trong trí nhớ, nàng nhìn thấy Doanh Khải tinh xảo luyện đan kỹ thuật, còn chứng kiến trên người hắn kia cốt như ẩn như hiện khí tức thần bí. Bất luận phương diện nào đi nữa, đều để nhàm chán hứa cựu nàng tâm thần bỏ động. Khoe miệng nàng có chút câu lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp lấy, nàng sửa sang lại áo quần một cái, thu liễm lại trên thân kia cô yêu diễm khí tức, giả trang ra một bộ Liêu Thanh Xương bình thường bộ dáng, trực tiếp hướng Doanh Khải động phủ đi đến. Lúc này Doanh Khải ngay tại là sắp bắt đầu bế quan làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn đã đem trong động phủ trong trong ngoài ngoài đều bố trí xong, liền chờ sau khi trời sáng bắt đầu bế quan. Đột nhiên, hắn cảm ứng được có người tới ngoài động phủ. Tập trung nhìn vào, đúng là Liêu Thanh Xương. Liêu đạo hữu đã trễ thế như vậy sao lại tới đây? Doanh Khải hơi nghi hoặc một chút đi xuất động phủ. Liêu Thanh Xương đứng tại dưới ánh trăng, mang trên mặt hơi có vẻ ngượng ngùng nụ cười, "Được đạo hữu, ta bỗng nhiên nhớ tới còn bỏ sót một vài vấn đề, cho nên muốn tới đây hỏi lại hỏi." Doanh Khải nhìn xem nàng, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra. "Đã trễ thế như vậy không quá phù hợp a?" Doanh Khải huyền chuyển nói rằng, "Nếu không chờ ngày mai, được đạo hữu cái này muốn đuổi ta đi sao?" Liêu Thanh Xương trong mắt lóe lên vẻ đau thương, được đạo hữu lại lập tức phải bế quan, cho nên ta mới nghĩ đến thừa dịp đêm nay thỉnh giáo một chút. Hơn nữa nàng cắn môi một cái, "Được đạo hữu không phải đã nói sẽ tiếp tục chỉ đạo ta luyện đan sao?" Nhìn xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Doanh Khải nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt. Dù sao Liêu Thanh Xương trước đó xác thực giúp hắn không ít, cho hắn nhiều như vậy tài liệu luyện đan. Hiện tại nàng đêm khuya thỉnh giáo, nếu là trực tiếp cự tuyệt tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Trầm ngâm một lát, Doanh Khải cuối cùng gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá thời gian khả năng không thể quá lâu. Hy vọng Liêu đạo hữu lý giải. Liêu Thanh Xương lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, quá tốt rồi. Đa tạ được đạo hữu. Nhìn xem nàng quen thuộc nụ cười, Doanh Khải trong lòng tia tia dị dạng cảm giác hơi giảm bớt. Có lẽ là chính mình đa tâm a. Vào nói a. Doanh Khải nghiêng người tránh ra con đường. Liêu Thanh Xương đi vào động phủ, ánh mắt không để lại dấu vết tại bốn phía liếc nhìn. Nàng có thể cảm nhận được trong động phủ bố trí các loại trận pháp, không khỏi ở trong lòng thầm khen Doanh Khải cẩn thận. Liêu đạo hữu có vấn đề gì muốn hỏi? Doanh Khải đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Liêu Thanh Xương cũng ngồi xuống theo, bắt đầu đều đâu vào đấy hỏi thăm một chút phương diện luyện đan vấn đề. Những vấn đề này đều mười phần chuyên nghiệp, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không đúng. Doanh Khải chăm chú vì nàng giải đáp, nhưng luôn luôn cảm thấy hôm nay Liêu Thanh Xương cùng bình thường có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống hắn cũng không nói lên được. Có lẽ là ánh mắt của nàng, lại có lẽ là nàng giọng nói chuyện. Liên quan tới đan dược dược lực khống chế, được đạo hữu có thể lại giải thích cặn kẽ một chút không? Đang nói, Liêu Thanh Xương bỗng nhiên đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn thẳng Doanh Khải. Nàng động tác này nhường bốn cũng không lớn bản đá lộ ra càng gia tăng hơn gót. Doanh Khải thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi thơm ngát. Dược lực khống chế trọng yếu nhất là Doanh Khải đang muốn giải thích, đột nhiên chú ý tới Liêu Thanh Xương ngón tay ngay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng bạch thành vòng tròn, tư thái kia không nói ra được vũ mị. Chi tiết này nhường Doanh Khải trong lòng cảnh giác mạnh hơn. Ngày thường Liêu Thanh Xương mặc dù cũng hoạt bát đáng yêu, nhưng tuyệt sẽ không có loại này vũ mị thái độ. Được đạo hữu, ánh mắt của ngươi thật sâu thúy a. Liêu Thanh Xương đột nhiên vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mị hoặc. Mỗi lần nhìn xem ngươi giảng giải luyện đan thời điểm, ta đều sẽ không tự giác say mê trong đó đâu. Doanh Khải có chút ngửa ra sau, kéo ra một chút khoảng cách, Liêu đạo hữu quá khen. Thời điểm không còn sớm, nếu là không có vấn đề khác lời nói, Liêu đạo hữu liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Gấp cái gì? Liêu Thanh Xương đột nhiên đứng dậy, vây quanh Doanh Khải bên người. Được đạo hữu lập tức liền muốn bế quan, chúng ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Gấp gáp như vậy đuổi ta đi, có phải hay không có chút bất cận nhân tình? Doanh Khải có thể cảm giác được sau lưng truyền đến ấm áp khí tức. Hắn ra vẻ trấn định nói, Liêu đạo hữu nói đùa. Bất quá xác thực thời điểm đã muộn, cho nên ta mới nhắc nhở Liêu đạo hữu. A, có nhiều muộn a. Liêu Thanh Xương khẽ cười một tiếng, ấm áp khí tức phun tại Doanh Khải bên hai, đã quá muộn, ta ngay tại được đạo hữu chỗ này nghỉ ngơi như thế nào? Chương 1345, một nhân cách khác chương 1345, một nhân cách khác nghe nói như thế, Doanh Khải đang muốn đứng dậy, lại cảm giác bả vai bị một đôi mảnh nhẹ tay đặt nhẹ ở Liêu đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Doanh Khải thanh âm trầm xuống. Liêu Thanh Xương ngón tay theo bờ vai của hắn chậm rãi trượt, ta chẳng qua là cảm thấy, được đạo hữu luôn luôn nghiêm túc như vậy, hẳn là thư giãn một tí. Lại nói, thanh âm của nàng đống nhiên đệ thấp, chẳng lẽ được đạo hữu liền không có phát hiện tâm ý của ta đối với ngươi sao? Nghe nói như thế, Doanh Khải lại tại lúc này đột nhiên đứng lên. Một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bộc phát, đem Liêu Thanh Xương bước lui mấy bước. Ngươi không phải Liêu Thanh Xương. Doanh Khải nhìn chằm chằm trước mắt Liêu Thanh Xương, ánh mắt sắc bén, mặc dù ngươi mô phỏng thật sự giống, nhưng Liêu đạo hữu tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Bị khám phá Liêu Thanh Xương chẳng những không có bối rối, ngược lại cười đến càng thêm vũ mị, ai, thật không dễ chơi, nhanh như vậy liền bị phát hiện à. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ huyết sắc, ngươi liền không hiếu kỳ ta là ai sao? Không cần hiếu kỳ. Doanh Khải âm thanh lạnh lùng nói, bất luận ngươi là ai, hiện tại lập tức rời đi Liêu đạo hữu thân thể. Liêu đạo hữu thân thể. Nàng cười nhẹ lặp lại câu nói này, cỗ thân thể này nguyên bản cũng là ta, chỉ có điều tạm thời bị cái nha đầu kia chiếm cứ mà thôi. Hiện tại, ta bất quá là tới bắt về thứ thuộc về chính mình mà thôi. Doanh Khải nghe vậy trong lòng giật mình. Lời nói này để lộ ra tin tức, nhường hắn ý thức được, chuyện chỉ sợ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đã được đạo hữu thông minh như vậy, vậy ta cũng liền không nói với ngươi cười. Nàng chậm rãi đi hướng Doanh Khải, mỗi một bước đều mang không nói ra được mị hoặc, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Doanh Khải không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta biết được đạo hữu đang theo đuổi đột phá. Nàng tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều thứ, bao quát như thế nào nhanh chóng phương pháp tăng tu vi. Xem như trao đổi, ta chỉ cần được đạo hữu ưng thuận với ta một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Doanh Khải cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng người sao? Vì cái gì không tin? Nàng đỗng nhiên đưa tay, một cỗ lực lượng vị dị tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ngươi cảm thấy một cái khác Liêu Thanh Xương luyện đan thiên phú là từ lâu tới. Còn có, ngươi cho rằng đan minh lại là cái gì dạng tồn tại? Lời nói này nhường Doanh Khải khẽ nhíu mày. Hắn không biết rõ tên này xa lạ Liêu Thanh Xương nói là có ý gì. Ít ra hắn hiện tại nghe không rõ. Dường như nhìn ra Doanh Khải do dự, nàng tiếp tục nói, ta biết được đạo hữu trong lòng có nghi hoặc. Không sao cả, còn nhiều thời gian. Chờ cần giao dịch thời điểm, tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong, nàng đi đến động phủ cổng, quay đầu ý vị thâm trường nhìn Doanh Khải một cái, đúng rồi, ta khuyên được đạo hữu lần bế quan này vẫn là phải cẩn thận một chút. Gần nhất giữa thiên địa tà khí càng ngày càng nặng, nói không chừng sẽ xảy ra cái gì chuyện thú vị đâu. Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng đông nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản yêu diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liêu Thanh Xương lảo đảo một chút, vẻ mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Ta đây là thế nào? Liêu Thanh Xương vịn cái chán, tựa hồ đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra không có chút nào ký ức. Doanh Khải nhìn xem nàng bộ dáng này, biết vừa rồi cái kia ý thức đã thối lui. Chỉ là lạnh nhạt nói, Liêu đạo hưu vừa rồi giống đổi một người. Liêu Thanh Xương sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Là nàng hiện ra. Liêu Thanh Xương nhìn xem Doanh Khải dò hỏi. Doanh Khải gật gật đầu, Liêu đạo hữu trên thân chuyện đã xảy ra nhường tại hạ có chút hiếu kỳ. Kia là một cái khác ta, chỉ là Liêu Thanh Sương bỗng nhiên ngừng ngôn ngữ, dường như không muốn nói thêm nữa. Doanh Khải nhìn nàng vẻ mặt có biến, cũng không còn tiếp tục truy vấn sự tình vừa rồi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, Doanh Khải sẽ không đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng. Thật có lỗi. Liêu Thanh Sương bỗng nhiên nói rằng, những chuyện này về sau lại cáo tri đạo hữu. Doanh Khải gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, Liêu Thanh Sương ôm đầu quay người rời đi. Nhìn xem Liêu Thanh Sương đi xa bóng lưng, Doanh Khải vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn không nghĩ tới một cái đơn giản thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, vậy mà lại liên lụy giá hỏi như vậy để. Đặc biệt là một cái khác Liêu Thanh Sương nói tà khí vấn đề. Thái hư quan bên trong tất cả an ổn, nàng là từ đâu cảm ứng được. Doanh Khải cũng không cho rằng đối phương đang gạt chính mình, bởi vì hoàn toàn không có loại này tất yếu. Điều này cũng làm cho hắn không thể không một lần nữa cân nhắc kế tiếp bế quan chuyện. Xem ra muốn cải biến một chút kế hoạch. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Hắn quay người trở lại trong động phủ, bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp. Lần này, hắn gia nhập càng nhiều phòng hộ thủ đoạn để phòng vạn nhất. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhường bất kỳ ngoại ý muốn cắt ngang lần bế quan này. Về phần những chuyện khác, chờ hắn thực lực tiến thêm một bước sau, tự nhiên sẽ tìm tới đáp án. Đêm khuya, Doanh Khải lặng lặng ngồi trong động phủ bổ đoàn bên trên. Bốn phía trận pháp lóe ra nhàn nhạt quang mang, đem toàn bộ động phủ bảo hộ đến kín không kẽ hở. Hắn vốn nên lập tức bắt đầu phục dụng quy nguyên còn linh đan đến để thăng tu vi. Dù sao tình thế gấp gáp, vân định trọng thương, thái hư quan cần càng nhiều mạnh hơn người. Nhưng mà, cái kia chiếm cứ Liêu Thanh Sương thân thể một cái khác ý thức lời nói, lại làm cho hắn chần chờ. Giữa thiên địa tà khí càng ngày càng nặng, Doanh Khải thấp giọng lặp lại câu nói này, cho mày. Cái này cảnh cáo không khỏi quá mức đột ngột. Nếu là những người khác nói loại lời này, hắn có thể sẽ cười trò qua chuyện. Nhưng có thể Liêu Thanh Sương trong thân thể cái kia tồn tại, tuyệt không phải nói mà không có bằng chứng. Suy tư một lát sau, Doanh Khải quyết định trước không đội mà phục dụng đang lượng, mà là bình thường tu luyện một đoạn thời gian, quan sát tình huống lại nói, coi như là để phòng bạn nhất ta. Doanh Khải tự đủ. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thái hư chấn thế quyết chân khí ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, mang theo một cỗ chấn áp vạn vật uy thế. Mới đầu, tất cả tu luyện đều rất bình thường, nhưng cũng không lâu lắm, Doanh Khải đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, phảng phất có thứ gì tại ngao ngoe muốn động. Kia là tối đen như mực sương mù, đang cố gắng ảnh hưởng tinh thần của hắn. Tâm ma. Doanh Khải lập tức cảnh giác lên. Vật này hắn đã gặp được không chỉ một lần, cho nên hiểu rất rõ, không phải nhường hắn ngoài ý muốn địa phương. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại chỉ là tại bình thường tu luyện, căn bản không có đột phá áp lực. Làm sao lại sinh sôi tâm ma? Doanh Khải lập tức vận chuyển công pháp đem cỗ này tâm ma áp chế xuống. Nhưng cũng không lâu lắm, lại một cỗ tâm ma chi lực lặng yên mà sinh. Lần này tâm ma so trước đó càng thêm cường đại, cơ hồ muốn xông ra tâm cảnh của hắn phòng tuyến. Doanh Khải không thể không toàn lực ứng phó mới đem chấn áp. Không thích hợp. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, lúc tu luyện ngẫu nhiên sinh ra tâm ma rất bình thường, nhưng tần suất tuyệt sẽ không cao như vậy. Hơn nữa những này tâm ma cường độ cũng vượt qua xa bình thường phạm vi. Thật chẳng lẽ như cái kia ý thức nói tới, giữa thiên địa tà khí tại tăng cường? Doanh Khải tự lẩm bẩm. Bởi vì tâm ma rất dễ dàng tại tà khí sinh sôi địa phương tăng trưởng. Dưới mắt cao tần tâm ma sinh sôi, nhường Doanh Khải buộc lòng phải phương diện kia muốn. Chương 1346, Liêu Thanh Mị chương 1346, Liêu Thanh Mị nếu thật là dạng này, như vậy phục dụng quy nguyên còn linh đan đến để thăng tu vi liền nguy hiểm. Phải biết Quy nguyên còn linh đan vốn là dược lực của bạo. Tại dưới tình huống bình thường phục dụng đều cần cực mạnh tâm cảnh khả năng ngăn chặn táo bạo dược lực. Nếu như tại loại này dễ dàng sinh sôi tâm ma hoàn cảnh hạ phục dụng, một khi tâm ma thừa cơ mà bạo, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi âm thầm may mắn chính mình đầy đủ cẩn thận. Nếu là vừa rồi tùy tiện phục dụng đan dược, chỉ sợ hiện tại đã hãm sâu tâm ma bên trong. Xem ra Liễu đạo hữu thể nội cái kia ý thức, xác thực không có nói sai. Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Chỉ là, cái này lại nhường Doanh Khải nghĩ đến một vấn đề khác. Vì cái gì giữa thiên địa tà khí lại đột nhiên tăng cường? Theo lý thuyết, thái hư quan nội ứng nên không có khả năng sinh sôi tà khí. Hơn nữa cho dù có tà khí bốc lên, vì sao không ai phát giác được? Đủ loại nghi vấn tại Doanh Khải trong đầu xoay quanh, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không cách nào đạt được đáp án. Vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt ta. Doanh Khải rất mau đem lực chú ý tập trung ở trước mắt vấn đề bên trên. Đã hiện tại không thể phục dụng quy nguyên còn linh đan, vậy thì nhất định phải muốn những biện pháp khác tới dọa ở tà khí. Có lẽ có thể đếm thử dùng thái hư chấn thế quyết đến trấn áp. Doanh Khải đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thái hư chấn thế quyết vốn là có chấn áp vạn vật chi lực, nói không chừng có thể mượn cơ hội này thử một lần công pháp uy lực. Nghĩ đến liền làm, Doanh Khải lập tức bắt đầu nếm thử ý nghĩ này. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng tâm thần, chờ đợi tâm ma phát lên. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một cỗ tâm ma chi lực ngay tại trong thức hải của hắn hiện hiện. Lần này Doanh Khải không có vội vã chấn áp, mà là cẩn thận cảm ứng cỗ lực lượng này đặc tính. Quả nhiên không thích hợp. Trải qua cẩn thận quan sát, Doanh Khải phát hiện những này tâm ma chi lực bên trong, xác thực trộn lẫn lấy một cỗ ngoại lai tà khí. Chính là những này tà khí tại ảnh hưởng tinh thần của hắn, mới đưa đến tâm ma dễ dàng như vậy sinh sôi. Phát hiện điểm này sau, Doanh Khải bắt đầu đếm thử dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng đi chấn áp những này tà khí. Chấn. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, một cỗ chấn áp chi lực theo Doanh Khải thể nội bộc phát. Thái Hư Chấn Thế Quyết chân khí như là thái sơn áp đỉnh, hướng những cái kia tà khí nghiền ép mà đi. Những cái kia tà khí dường như cảm nhận được uy hiếp, điên cuồng giằng co. Nhưng ở Thái Hư Chấn Thế Quyết chấn áp xuống, những này tà khí cuối cùng vẫn bị một chút xíu luyện hóa. Theo tà khí bị luyện hóa, Doanh Khải ngạc nhiên phát hiện, công lực của mình vậy mà cũng đang thong thả tăng lên. Phát hiện điểm này, Doanh Khải lập tức minh bạch cái gì? Kia Thái Hư Chấn Thế Quyết vậy mà có thể đem những này tà khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phát hiện này nhường Doanh Khải đầu óc lập tức sinh động, đã tạm thời không cách nào phục dụng đan dược, vậy trước tiên dùng loại phương pháp này tu luyện. Mặc dù so ra kém phục dụng Quy Nguyên còn linh đan tới cũng nhanh, nhưng thắng ở ôn tỏa. Hơn nữa thông qua loại phương thức này tăng lên, còn có thể rèn luyện tâm cảnh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, Doanh Khải lựa chọn loại này mới phương thức tu luyện. Mỗi khi tâm ma phát lên, hắn liền dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết đem bên trong tà khí luyện hóa. Theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện chính mình đối với mấy cái này tà khí cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm, thậm chí có thể chủ động hấp dẫn những này tà khí đến đây, sau đó đem luyện hóa. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều, Doanh Khải trong kinh mạch lưu động linh khí cũng càng ngày càng cường thịnh. Bất quá Doanh Khải cũng không có đắc ý hí hửng, hắn biết loại này phương thức tu luyện cũng có phong hiểm, một khi khống chế không tốt, rất có thể sẽ bị tà khí phản vệ. Cho nên mỗi lần luyện hóa tà khí lúc, hắn đều phá lệ cẩn thận, không dám có chút buông lỏng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Doanh Khải phát hiện chính mình lâm vào bình cảnh. Mới đầu lợi dụng Thái Hư Chấn Thế Quyết luyện hóa tà khí phương pháp sát thực 10 phần hữu hiệu, nhường tu vi của hắn bước tăng lên. Mỗi khi có tâm ma phát lên, hắn liền đem nó bên trong ẩn chứa tà khí luyện hóa thành chính mình dùng. Nhưng mà tu luyện đến hắn hiện tại tình trạng, loại phương pháp này dường như đã đạt đến cực hạn. Vì sao lại dạng này? Doanh Khải nhíu mày suy tư. Hắn có thể cảm giác được chung quanh tà khí như cũ tồn tại, nhưng bất luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp, những này tà khí đều không thể bị Thái Hư Chấn Thế Quyết luyện hóa. Thật giống như tu vi tới cái nào đó điểm tới hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm. Chẳng lẽ là bởi vì tà khí vấn đề, vẫn là công pháp vấn đề? Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Lúc này nếu như hắn muốn tiếp tục tại đột phá Thái Hư Chấn Thế Quyết bên trên lấy được tiến bộ, vẫn là chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược đến tiến bộ. Nhưng phục dụng đan dược toàn thân tâm tiến vào tu luyện sau, hắn lại không cách nào luyện hóa tâm ma. Cho nên tình huống hiện tại nhường Doanh Khải có chút khó khăn, khó thực hiện lựa chọn. Suy tư lúc, Doanh Khải nhớ tới một nhân cách khác Liêu Thanh Dương từng nói với hắn lời nói. Nàng đề cập tới có thể dạy hắn nhanh chóng phương pháp tăng tu vi. Mặc dù Doanh Khải không quá tin tưởng đối phương, nhưng tới loại thời điểm này, chưa chắc không thể thử một chút. Suy tư một lát sau, Doanh Khải làm ra quyết định. Xem ra chỉ có thể đi tìm nàng. Doanh Khải đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào. Đi vào Liễu Thanh Dương viện lạc bên ngoài, hắn bén nhạy phát giác được bên trong khí tức hơi khác thường. Kia cố như có như không yêu dị cảm giác, nhường hắn lập tức minh bạch hiện tại chiếm cứ cô thân thể này chính là người nào ô vào đi. Không đợi Doanh Khải mở miệng, bên trong liền chuyển tới một mị hoặc thanh âm, ta biết ngươi sẽ đến. Doanh Khải đẩy ra cửa sân, nhìn thấy Liêu Thanh Dương đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, trong tay vuốt vuốt một cái bạch ngọc chén trà. Nàng lúc này cùng ngày thường tưởng như hai người, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại làm người chấn động cả hồn phách yêu dị khí chất. Xem ra ngươi đã gặp phải vấn đề a. Nàng dương mắt nhìn về phía Doanh Khải, môi đỏ câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nếu không cũng sẽ không tới tìm ta. Doanh Khải cũng không phủ nhận, xác thực như thế. Không biết rõ ngươi có thể như thế nào trợ giúp ta. Nàng khép cười một tiếng, ngươi cũng là có chút vội vàng. Bất quá trước đó, ngươi dường như còn không biết tục danh của ta a. Cái kia không biết nên như thế nào xưng hô. Doanh Khải bình tĩnh hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cùng Liêu Thanh Sương như thế đều là gọi như thế danh tự, không nghĩ tới còn có cái khác xưng hô. Thanh Mị. Nàng nhẹ nói, đây là tên của ta. Doanh Khải gật gật đầu, Thanh Mị tiên tử. Đến ngồi đi. Thanh Mị chỉ đối diện chỗ ngồi, ta biết ngươi bây giờ gặp phải vấn đề. Bất quá trước đó, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Doanh Khải trên băng ghế đá ngồi xuống, gấp cái gì? Ta muốn ngươi về sau giúp ta hòa Thanh Sương nha đầu kia đối thoại. Thanh Mị ánh mắt đống nhiên biến chăm chú. Đáp án này nhường Doanh Khải có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng giải thích rất nhiều nghi hoặc. Vậy tại sao muốn ta hỗ trợ? Doanh Khải hỏi, các ngươi chẳng lẽ không thể trực tiếp giao lưu sao? Thanh Mị lắc đầu, không được. Mỗi lần ta xuất hiện thời điểm, nàng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà đợi nàng tỉnh lại, lại đối ta đã làm sự tình không có chút nào ký ức. Loại trạng thái này đã duy trì liên tục rất lâu. Ta cần ngươi dựng một tòa cầu đối, để cho ta có thể cùng nàng trực tiếp đối thoại. Thanh Mị nhìn thẳng Doanh Khải ánh mắt, chỉ có dạng này, chúng ta khả năng chân chính giải quyết vấn đề. Chương 1347 cầu nối chương 1347, cầu nối ta như thế nào giúp ngươi? Doanh Khải hỏi. Hắn cũng không thể tùy thời đóng tại bên người nàng là lời của hai người làm truyền đạt. Rất đơn giản. Thanh Mị theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, trong này ghi lại một môn bí pháp, có thể nhường hai cái ý thức tại thế giới tinh thần bên trong gặp nhau. Nhưng cái này cần một cái thực lực cường đại tu sĩ đến chủ trì. Mà ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Doanh Khải tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem xét lên. Một lát sau, hắn nhíu mày, bí pháp này tựa hồ có chút phong hiểm. Không sai. Thanh Mị thản nhiên thừa nhận. Một khi không may xuất hiện, không chỉ có ta Hòa Thanh Sương lại nhận trọng thương, ngay cả chủ trì bí pháp ngươi cũng sẽ nhận phản vệ. Nhưng nếu như thành công, không chỉ có thể để chúng ta hai cái ý thức dung hợp, ngươi cũng có thể được chống cự tâm ma bí pháp. Khoản giao dịch này rất công bằng, không phải sao? Doanh Khải trầm mặc một lát, hỏi, vì cái gì nhất định phải hiện tại? Bởi vì thời gian không nhiều lắm. Thanh Mị ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng nàng không có giải thích nguyên nhân cụ thể. Doanh Khải nghe được trong lời nói của nàng ngưng trọng, trong lòng biết chỉ sợ là chuyện rất trọng yếu, cho nên không có hỏi tới. Ta bằng lòng ngươi. Doanh Khải cuối cùng gật đầu, bất quá trước đó, ta cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Bí pháp này không đơn giản, tùy tiện thi triển chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, Thanh Mị lộ ra nụ cười hài lòng, bất quá đừng kéo quá lâu. Ngày mai lúc này, ngươi tìm đến ta. đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi như thế nào thi triển bí pháp. Doanh Khải đứng người lên, vậy thì ngày mai gặp lại. Chờ một chút. Thanh Mị bỗng nhiên gọi lại hắn, còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Ngày mai thi pháp thời điểm, tuyệt đối không nên khiến người khác quấy rầy. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Doanh Khải gật gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt rời đi về lạc. Trở lại động phủ, Doanh Khải lập tức bắt đầu nghiên cứu viên kia ngọc giản. Bí pháp này xác thực huyền diệu vô cùng, nếu không phải hắn đọc qua đại lượng kinh thư, chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu. Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Bí pháp này giảng cứu lấy thiên địa chi lực dẫn dắt hai cái ý thức giao hòa, mà loại này giao hòa cũng không phải là hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, chỉ là để cho hai người có thể lẫn nhau cảm giác đối phương. Mong muốn trường kỳ duy trì loại này cảm giác, liền cần một cái dẫn dắt người lưu lại thần thức ở giữa làm môi giới, mà Doanh Khải đảm nhiệm chính là cái kia tác dụng. Nhưng muốn hoàn mỹ thi triển môn bí pháp này cũng không phải chuyện dễ. Doanh Khải dòng dã nghiên cứu một canh giờ, mới đại khái làm rõ trong đó mấu chốt, còn phải chuẩn bị một phen mới được. Doanh Khải bắt đầu bố trí pháp trận, là ngày mai bí pháp làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Doanh Khải sớm đi tới Liêu Thanh Xương viện lạc. Viện tử Lý đã bày xong pháp trận, Thanh Mị đang kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết. Nhìn thấy Doanh Khải đến, nàng lộ ra một vệt nụ cười, tới rất đúng giờ đi. Đây là tự nhiên. Doanh Khải nhìn khắp bốn phía trận pháp bố trí, phát hiện cùng hắn tối hôm qua nghiên cứu bí pháp ghi chép hoàn toàn nhất trí. Xem ra Thanh Mị xác thực làm đầy đủ chuẩn bị. Vậy thì bắt đầu a. Thanh Mị chậm chậm đi đến pháp trận trong trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía Doanh Khải, nhớ kỹ ta dạy cho người trình tự, tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Doanh Khải gật gật đầu, đi đến pháp trận bên ngoài đối ứng vị trí. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển công pháp, phối hợp pháp trận vận chuyển. Chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch lưu chuyển, cùng pháp trận sinh ra cộng minh. Điểm điểm tinh quang tại trong trận pháp hiện hiện, đem Thanh Mị thân ảnh bao phủ trong đó. Rất tốt, tiếp tục. Thanh Mị nhẹ nói, đồng thời cũng bắt đầu thôi động tự thân pháp lực. Hai cỗ lực lượng tại pháp trận trong xen lẫn, dần dần hình thành một cái kỳ lạ không gian. Đây là một cái xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa đặc thù lĩnh vực, cũng là nhường Thanh Xương cùng Thanh Mị hai cái ý thức có thể gặp nhau mấu chốt. Doanh Khải có thể cảm giác được, theo pháp trận vận chuyển, một cỗ sức mạnh huyền diệu ngay tại dẫn dắt cái gì. Đó phải là Liễu Thanh Xương ý thức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, pháp trận trong đống nhiên sáng lên một đạo ánh sáng lưu hòa. Quang mang tán đi sau, Liễu Thanh Xương ý thức thể xuất hiện ở Thanh Mị đối diện. Đây là. Liễu Thanh Xương mở mịt nhìn xem bốn phía, dường như còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Thanh Mị trên thân lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, là ngươi. Đã lâu không gặp, tiểu nha đầu. Thanh Mị cười mỉm mà nhìn xem nàng, rốt cục có thể nói rõ ràng nói chuyện. Liễu Thanh Xương nhìn thấy một cái giống nhau như lúc chính mình, nhưng đối phương khí chất cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Cho nên nàng lập tức đoán được, kia là một chính mình khác. Chỉ là Liễu Thanh Xương không nghĩ tới, các nàng sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, ta vì sao lại nhìn thấy ngươi? Còn có, ngươi tại sao lại trong khoảng thời gian này luôn luôn chiếm cứ ý thức của ta? Liễu Thanh Xương dường như có rất nhiều vấn đề muốn biết đáp án, cho nên không ngừng hỏi thăm vấn đề. Mà Thanh Mị cười nhạt một tiếng không nhanh không chậm đáp trả vấn đề của nàng. Nghe xong Thanh Mị giải thích, Liễu Thanh Xương ngắn ngủi sửng sốt một lát. Hai người vốn là một cái thân thể, theo lý thuyết Thanh Mị biết đến đa số chuyện nàng cũng hẳn là biết mới đúng. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, mình cùng Thanh Mị ở giữa lại có nhiều như vậy chỗ khác biệt. Liêu Thanh Xương lấy lại tinh thần, chất vấn, ngươi vì cái gì luôn luôn tại không biết rõ tình hình thời điểm chiếm cứ ý thức của ta? Thanh Mị khép cười một tiếng, trong mắt nhiều một chút nghiền ngẫm, thế nào, cô thân thể này chẳng lẽ không phải ta sao? Ngươi! Liêu Thanh Xương tức giận đến toàn thân phát run. Tại pháp trận bên ngoài duy trì bí pháp, Doanh Khải có thể rõ ràng cảm nhận được hai cô ý thức ở giữa chấn động kịch liệt. Hắn không thể không tăng lớn linh khí chuyển vận, vững chắc cái này đặc thù tinh thần không gian, để tránh hai người xung đột dẫn đến pháp trận sụp đổ. Các ngươi trước tỉnh táo. Doanh Khải lên tiếng nhắc nhở, cái bí pháp này tiêu hao rất lớn, không thích hợp duy trì quá lâu. Có chuyện gì không bằng nói rõ ràng. Nhưng hai người tựa hồ cũng không có nghe lọt. Qua nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn tại thân thể cùng ý thức là lúc yếu ớt nhất xuất hiện. Liêu Thanh Xương cắn răng nói rằng, mỗi lần sau khi tỉnh lại ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mình đã làm những gì. Ngươi biết loại cảm giác này có nhiều đáng sợ sao? Đáng sợ? Thanh Mị hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải ta tại thời khắc mấu chốt ra tay, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Câu nói này nhường Liễu Thanh Xương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Còn nhớ rõ nhiều năm trước trận kia ngoài ý muốn sao? Thanh Mị lạnh nhạt nói, nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ngươi bây giờ đã là một bộ xương khô. Liễu Thanh Xương sắc mặt biến đổi. Kia là nàng cho tới nay khúc mắc. Nhiều năm trước một trận ngoài ý muốn, nàng bị người thiết lập kế hãm hại, kém chút chết tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Về sau mặc dù sống tiếp được, nhưng nàng luôn cảm thấy trong đó có chút ký ức là mơ hồ. Hiện tại xem ra, khi đó hẳn là Thanh Mị xuất thủ cứu rút. Lại như thế nào? Liêu Thanh Xương rất nhanh lại khôi phục phẫn nộ, cái này không thể trở thành người tùy ý chiếm cứ thân thể ta lý do. A Thanh Mị khép cười một tiếng, cỗ thân thể này vốn là ta, chỉ là bị ngươi tiểu nha đầu này chiếm cứ quyền chủ đạo. Nếu không phải xem ở đồng căn đồng nguyên phân thượng, ta đã sớm chương 1348, Thanh Tâm Quyết chương 1348, Thanh Tâm Quyết đủ. Doanh Khải bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, các ngươi tiếp tục như vậy nữa, pháp trận liền phải không chịu nổi. Hai người lúc này mới chú ý tới, không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ và mèo. Kia là pháp trận không ổn định dấu hiệu. Thanh Mị hít sâu một hơi, ngữ khí hòa hoãn lại, tốt ta, ta nên nói chuyện chính. Liêu Thanh Xương, ta lần này tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Nhìn thấy Thanh Mị thái độ chuyển biến, Liêu Thanh Xương mặc dù trong lòng vẫn có nộ khí, nhưng cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chuyện gì? Đan Minh bên kia tạm thời không cần trở về. Thanh Mị nói thẳng nói rằng, vì cái gì? Liêu Thanh Xương cảm thấy có chút kỳ quái, nàng là Đan Minh Minh chủ chi nữ, còn không thể về Đan Minh. Cụ thể vì cái gì ngươi bây giờ còn không phải biết đến thời điểm, chờ đã đến giờ ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Liêu Thanh Mị không có muốn giải thích ý tứ, chỉ là nhắc nhở nói. Vậy ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi lời nói? Liêu Thanh Xương hiển nhiên không có đem Thanh Mị lời nói coi là chuyện đáng kể. Dù sao nói mà không có bằng chứng, dựa vào một câu liền để nàng không quay về, lại thế nào khả năng? Thanh Mị khẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Vì chính ta an toàn, cho nên ta cần nhắc nhở ngươi. Thấy rõ Mị nghiêm túc vẻ mặt, Liêu Thanh Xương há to miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Doanh Khải ở một bên nghe được rõ ràng, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không cho rằng Thanh Mị tốn công tốn sức nói những lời này chính là vì lừa gạt Liêu Thanh Xương. Nhưng nếu như nàng nói là sự thật, theo trong lời nói có thể nghe ra, hiện tại Liêu Thanh Xương trở về Đan Minh hội gặp phải nguy hiểm. Liêu Thanh Xương thân làm Đan Minh minh chủ chi nữ, về Đan Minh còn có thể gặp phải nguy hiểm. Điều này thực có chút vượt qua Doanh Khải tưởng tượng. "Tốt, ta có thể tạm thời nghe ngươi." Liêu Thanh Xương trầm mặc về sau đưa ra một cái nhường Thanh Mị đều cảm thấy bất ngờ đáp án. Nàng còn tưởng rằng Liêu Thanh Xương ít ra sẽ lại cùng chính mình tranh luận một lát, không nghĩ tới đáp ứng như vậy dứt khoát. Đang lúc nàng nghi ngờ thời điểm, ánh mắt đống nhiên đảo qua bên cạnh Doanh Khải. Giờ phút này, nàng đống nhiên minh bạch cái gì, khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý mắt thấy hai người thái độ đều có chỗ hòa hoãn, Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra. Ít ra không cần lại lo lắng pháp trận lại bởi vì các nàng cãi lộn mà sụp đổ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Liêu Thanh Xương hỏi. Thanh Mị nói rằng, duy trì cái không gian này tồn tại, có được đạo hữu xem như người trung gian. Dạng này chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi tình báo, không đến mức bởi vì tin tức chênh lệch dẫn đến làm ra sai lầm quyết định. Liêu Thanh Xương gật gật đầu biểu thị đồng ý, nàng giống nhau cần hòa Thanh Mị thỉnh thoảng khai thông. Dạng này khả năng biết nàng đến cùng làm cái gì. Hai người đã đạt thành chung nhận thức sau, Thanh Mị lúc này mới nhìn về phía Doanh Khải, được đạo hữu, hiện tại ta liền đem những bí pháp kia truyền thụ cho ngươi đi. Doanh Khải gật đầu, làm phiền Thanh Mị tiết tử. Thanh Mị vươn tay, một đạo linh quang bay về phía Doanh Khải mi tâm, đây là ta tìm hiểu ra tâm pháp, có thể giúp ngươi đối kháng tâm ma. Ngươi lại dụng tâm trải nghiệm. Doanh Khải nhắm mắt cảm thụ được cỗ này truyền thừa, càng xem càng là kinh hãi. Đây đúng là một bộ huyền diệu tâm pháp, chuyên môn dùng cho thấp hơn tâm ma, có thể đem tâm ma hoàn toàn ngăn cách, không cách nào cảm ứng đột phá người tồn tại. Đa tạ Thanh Mị tiên tử. Doanh Khải chân thành nói rằng, có bộ tâm pháp này, hắn cũng không cần lo lắng bế quan lúc lại bị tâm ma ăn mòn. Dạng này cũng có thể an tâm phục dụng đan dược đến bắn vọt thái hư chấn thế quyết tầng thứ 7. Được đạo hữu không cần phải khách khí. Thanh Mị nói xong, nhìn về phía Liêu Thanh Xương, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Liêu Thanh Xương gật gật đầu, tốt. Bất quá về sau chúng ta có phải hay không chỉ có thể lấy loại phương thức này gặp mặt? Dĩ nhiên không phải. Thanh Mị cười nói, được đạo hữu xem như người trung gian tác dụng sẽ một mực tồn tại. Chỉ cần được đạo hữu không có xảy ra chuyện, chúng ta liền có thể đơn độc trực tiếp gặp mặt, không cần được đạo hữu lại ra mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía Doanh Khải, liền phiền toái được đạo hữu. Doanh Khải gật đầu, hẳn là. Sau đó, hắn bắt đầu kiềm chế pháp trận chi lực. Không gian bắt đầu dần dần mơ hồ, hai cái ý thức cũng chậm chậm tách rời. Theo pháp trận quang mang tiêu tán, Liêu Thanh Xương ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Doanh Khải còn đứng ở một bên, không khỏi có chút xấu hổ. Được đạo hữu. Liêu Thanh Xương đứng người lên, trên mặt lộ ra ấy nấy, thật sự là làm phiền ngươi. Doanh Khải khoát khoát tay, không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ân Liêu Thanh Xương muốn nói lại thôi, dường như không biết nên như thế nào mở miệng. Doanh Khải nhìn ra nàng lo lắng, chủ động nói rằng, Liêu đạo hữu là lo lắng sự tình vừa rồi. Liêu Thanh Xương gật gật đầu, được đạo hữu hiện tại cũng biết ta tình huống đặc biệt, có thể hay không chán ghét ta à? Nàng nói đến đây lúc, trên mặt hiện lên một tia đắng chát tốt lo lắng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Doanh Khải ngữ khí bình thản, huống hồ Thanh Mị tiên tử mặc dù tính cách cùng Liêu đạo hữu hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Như thế nào lại chán ghét ngươi đây? Nghe được Doanh Khải nói như vậy, Liêu Thanh Xương ngược lại có chút ngoài ý muốn, được đạo hữu không cảm thấy ta thật kỳ quái sao? Tại sao phải cảm thấy kỳ quái? Doanh Khải hỏi ngược lại, con đường tu tiên vốn là tràn ngập biến số, có một số việc chưa hẳn có thể sử dụng lẽ thường để giải thích. Liêu Thanh Xương khe khẽ thở dài, trước kia mỗi lần tỉnh táo lại, phát hiện mình làm chút không nhớ ra được chuyện, cái loại cảm giác này để cho ta sợ hai ngứa cửu. Nhưng bây giờ ít ra có thể cùng nàng đối thoại. Doanh Khải nói rằng, đây cũng là một cái không tệ mở ra bắt đầu. Nghe vậy, Liêu Thanh Xương lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là may mắn mà có được đạo hữu hỗ trợ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Doanh Khải lạnh nhạt nói, bất quá Liêu đạo hữu về sau phải chú ý, Thanh Mị tiên tử nói những lời kia, có lẽ đáng giá chăm chú cân nhắc. Liêu Thanh Xương thần sắc cứng lại, được đạo hữu cảm thấy nàng nói là sự thật. Ta không cho rằng nàng sẽ ở loại chuyện này đã nói láo. Doanh Khải nói rằng, dù sao các ngươi vốn là một thể, nàng sẽ không lấy chính mình an nguy nói đùa. Liêu Thanh Xương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta sẽ nhớ. Kia Liêu đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt. Doanh Khải chắp tay nói, ta cáo từ trước. Được đạo hữu đi thong thả. Liêu Thanh Xương đưa mắt nhìn Doanh Khải rời đi, trên mặt vẫn mang theo một tia phức tạp biểu lộ. Doanh Khải không kịp chờ đợi trở lại động phủ sau, lập tức bắt đầu chăm chú nghiên cứu lên Thanh Mị truyền thụ cho tâm pháp. Bộ tâm pháp này tên là Thanh Tâm Quyết, chủ yếu dùng cho ngăn cách tâm ma quấy nhiễu. Doanh Khải xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu nếm thử vận chuyển môn công pháp này. Thanh Tâm Minh Thần, linh hải trong suốt theo tâm pháp vận chuyển, Doanh Khải cảm giác được một cỗ thanh lương lực lượng tại thức hải bên trong lưu chuyển. Cỗ lực lượng này hết sức đặc thù, cơ hồ có thể đem tất cả tạp niệm đều loại bỏ rơi. Doanh Khải tiếp tục dựa theo tâm pháp yêu cầu, đem cố lực lượng này ngưng tụ thành một mặt bình chướng vô hình. Mặt này bình chướng đem hắn tâm thần hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một không gian riêng biệt. Chương 1349, tầng thứ 8. Chương 1349, tầng thứ 8. Quả nhiên huyền diệu. Doanh Khải âm thầm lấy làm kỳ. Loại cảm giác này giống như là tại thức hải bên trong kiến tạo một ngọn núi lớn, có thể đem ngoại giới quấy nhiễu hoàn toàn ngăn cách. Vì khảo thí hiệu quả, Doanh Khải thử nghiệm vung lòng tâm thần, chờ đợi tâm ma phát lên. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một cỗ tâm ma chi lực ngay tại thức hải bên trong hiện. Nhưng lần này, những tâm ma này chi lực hoàn toàn không cách nào tới gần Doanh Khải tâm thần. Thật giống như đâm vào một mặt vô hình trên tường, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn a. Doanh Khải rất là hài lòng. Có bộ tâm pháp này, hắn cũng không cần lo lắng bế quan lúc lại bị tâm ma quấy nhiễu. Bất quá Doanh Khải không có hoàn toàn yên tâm. Hắn lần này chỉ là sơ bộ đến thử, đến tiếp sau đến cùng như thế nào còn cần trải qua càng nghiêm khắc khảo thí. Thế là thời gian kế tiếp, Doanh Khải hết sức chuyên chú tu luyện thành tâm quyết. Mỗi khi có tâm ma phát lên, hắn liền dùng bộ tâm pháp này đi chống cự. Thông qua lặp đi lặp lại luyện tập, Doanh Khải đối thanh tâm quyết lý giải càng ngày càng sâu. Sau đó hắn phát hiện, môn tâm pháp này không chỉ có thể ngăn cách tâm ma, còn có thể tịnh hóa tự thân tâm cảnh. Cũng không biết Thanh Mị ở nơi nào đạt được môn công pháp này, có thể sáng tạo ra dạng này công pháp tồn tại, ở trên cảnh giới cũng tuyệt đối không phải bình thường. Theo luyện tập xâm nhập, Doanh Khải đối thanh tâm quyết vận dụng cũng càng phát ra thuần thục. Kia mặt bình chướng vô hình biến càng ngày càng vững chắc, tâm ma chi lực căn bản là không có cách dung chuyển mấy may. Hiện tại có thanh tâm quyết bảo vệ, hắn rốt cục có thể an tâm phục dụng Quy Nguyên Còn Linh Đan đến xung kích Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 7. Doanh Khải lần nữa kiểm tra một chút trong động phủ an toàn bố trí. Dù sao lần này đột phá quan hệ trọng đại, dù không được nửa điểm qua loa, nhất định phải bảo đảm tất cả vận chuyển bình thường. Không chỉ có như thế, hắn còn phá lệ lại tăng thêm mấy đạo phòng hộ. Không sai biệt lắm. Kiểm tra hoàn tất sau, Doanh Khải mới một lần nữa trở lại bộ đoàn bên trên. Hắn đầu tiên là vận chuyển thanh tâm quyết đem tâm thần một mực bảo vệ. Xác nhận không sai sau, lúc này mới lấy ra một cái Quy Nguyên Còn Linh Đan. Nhìn xem trong tay đen nhánh tỏa sáng đan dược, Doanh Khải hít sâu một hơi, đem nó ăn vào. Cương đại dược lực bắt đầu xung kích thân thể của hắn. Cố lực lượng này hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Dù sao trước đó đã dùng qua đan dược biết hiệu dụng. Hiện tại cần có nhất chú ý chính là phòng hộ hảo tâm thần, để tránh lọt vào tâm ma xâm lấn. Cũng may thanh tâm quyết hiệu dụng không để cho hắn thất vọng, tất cả tâm ma đều bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài căn bản xâm lấn không được hắn đến tâm thần. Thế này, Doanh Khải lúc này mới yên tâm, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển Thái Hư Chân Thế Quyết. Trong nháy mắt, thời gian một năm vội vàng trôi qua. Sơn Hà biến thiên, nhật nguyệt đổi mới. Nguyên bản bởi vì linh khí khô kiệt biến quặng khuế Thái Hư Quan, giờ phút này lại biến ồn ào náo động náo nhiệt. Chỉ có điều cái này náo nhiệt bên trong lại mang theo vài phần không giống bình thường ý vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số tu sĩ tụ tập tại Thái Hư Quan bên ngoài, người người nhốn náo, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Những tu sĩ này cũng không phải là mộ danh mà đến thấy Thái Hư Quan phong thái, mà là vì đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nửa năm trước đó, Thái Hư Quan cử hành một trận thanh thế thật lớn luận đạo đại hội. Trận này đại hội hứa hẹn, chỉ cần có thể đạt tới Thái Hư Quan thiết định yêu cầu, liền có thể thu hoạch được Thái Hư Quan chân tàng tuyệt thế bí tịch xem như ban thưởng. Như thế mê người điều kiện, tự nhiên hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây tham dự. Nhưng mà, đại hội tiến hành sau một thời gian ngắn, lại đã xảy ra làm cho người bất an chuyện. Lần lượt có tham dự luận đạo đại hội tu sĩ tại Thái Hư Quan bên trong mất tích bí ẩn, không tin tức. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy người, nhưng theo thời gian chuyển rời, mất tích nhân số cũng đang không ngừng gia tăng. Cho đến hôm nay, mất tích tu sĩ đã đạt mấy chục người nhiều. Cái loại này con số kinh người, sớm đã vượt ra khỏi bình thường ngoại ý muốn phạm chủ. Các thế lực lớn rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao phái người đến đây đòi hỏi thuyết pháp. Thái Hư Quan, các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm? Đem sư đệ ta giao ra. Thái Hư Quan chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ Đông Cực Đại Lục tu chân giới là địch phải không? Các loại phẫn nộ lên án liên tục không ngừng. Nhưng đối diện với mấy cái này lên án, Thái Hư Quan vẫn như cũ đại môn đóng chặt, không làm bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì Thái Hư Quan nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Những này đến đây lên án tu sĩ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn chỉ có thể tụ tập tại ngoài sân môn, dùng gọi hàng cùng tạo áp lực phương thức bức bách Thái Hư Quan cho ra một cái công đạo. Mà liên tại Thái Hư Quan bên ngoài huyên náo xôn xao lúc, phía sau núi nơi nào đó vắng vẻ trong động phủ, lại ngay tại diễn ra một phen khác cảnh tượng. Hô một tiếng kéo dài thổ tức tiếng vang lên, bế quan dòng dã một năm Doanh Khải rốt cục mở hai mắt ra. Hắn lúc này nhìn qua cùng một năm trước dường như cũng không quá đại biến hóa, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cả người hắn khí chất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Một năm trước Doanh Khải, mặc dù cũng coi như được thực lực phi phàm, nhưng cuối cùng còn mang theo vài phần phong mang tất lộ khí tức. Mà giờ khắc này hắn, toàn thân trên dưới lại lộ ra một loại phản phát quy chân hương vị. Đó là một loại thu liễm tất cả phong mang, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy thế trạng thái. Tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ một lần nữa vào vỏ, mặc dù không nhìn thấy phong mang, nhưng này loại lạnh thấu xương khí tức lại càng lớn lúc trước. Một năm qua này, Doanh Khải đem tất cả Quy Nguyên Còn Linh Đan toàn bộ phục dụng, toàn lực xung kích Thái Hư Chấn Thế Quyết cảnh giới. Có thanh mị truyền thụ cho thanh tâm quyết bảo vệ tâm thần, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tâm ma quấy nhiễu, có thể hết sức chuyên chú mà tăng lên cảnh giới. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua một năm khổ tu, hắn không chỉ có đột phá tầng thứ 7, càng là nhất cổ tác khí, trực tiếp đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 8. Cái loại này tốc độ tu luyện, liền xem như tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục cũng có thể xưng hiếm thấy. Phải biết, liền xem như năm đó Vân Vĩnh, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 liền không tiến thêm tấc nào nữa. Mà Doanh Khải lại chỉ dùng 2 năm không đến thời gian, liền vượt qua đạo này là trời. Cái loại này tốc độ kinh người, đủ để chứng minh hắn về mặt tu luyện tiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Tầng thứ 8. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đạt tới cảnh giới này sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Thể nội kinh mạch đã xảy ra long trời lở đất cải biến, chất lượng cũng tăng lên mấy cái cấp độ. Càng quan trọng hơn là, hắn đối Thái Hư Chấn Thế Quyết lý giải đã đến trước nay chưa từng có trình độ. Môn công pháp này ẩn chứa chân áp chi lực, trong tay hắn phát huy ra uy lực viễn siêu lúc trước. Nhưng mà, Doanh Khải lại cũng không thỏa mãn với đó, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thái Hư Chấn Thế Quyết cảnh giới tối cao là thứ cửu tầng, mà cuối cùng này một tầng mới là môn công pháp này chân chính tinh túy chỗ. Cũng chỉ có đến tầng cuối cùng mới có thể đi Thất Tinh Tháp bên trong đem quyển kia nổi điên thần bí kinh thư chân áp, từ đó cầm tới cuốn kinh thư kia. Chỉ là cuối cùng này một tầng độ khó, nhưng vượt xa phía trước 8 tầng tổng cộng. Doanh Khải đã đem tất cả quy nguyên còn linh đan dùng hết, nhưng như cũng không nhìn thấy đột phá hy vọng. Chương 1350, thấy Vân Sư Thúc chương 1350, thấy Vân Sư Thúc không có cách nào, hắn chuẩn bị đi tìm Liễu Thanh Dương, nhìn có thể hay không đạt được tầng thứ cao hơn đan phương. Chỉ có luyện chế ra cao hơn phẩm cấp đan dược mới có thể trợ giúp hắn đột phá tầng cuối cùng. Đi ra động phủ, Doanh Khải mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi thanh âm huyên náo đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Doanh Khải khẽ nhíu mày, hắn phát hiện thanh âm này tựa hồ là theo Thái Hư Quan Sơn môn phương hướng truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Doanh Khải hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nghe được bên kia truyền đến đôi câu vài lời. Khi hắn nghe rõ ràng những lời kia nội dung sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Luận đạo đại hội xảy ra chuyện, còn có người mất tích. Doanh Khải trong lòng giật mình. Hắn một năm qua này một mực tại bế quan, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới vừa ra quan, liền nghe tới đối Thái Hư Quan bất lợi tin tức. Trước tiên cần phải đi tìm Vân Sư Thúc hỏi một chút tình huống. Doanh Khải rất nhanh làm ra quyết định. Mặc dù hắn vội vã muốn đi tìm Liễu Thanh Dương đòi hỏi đàn vương, nhưng dưới mắt Thái Hư Quan hiển nhiên gặp phiền phải lớn. Xem như Thái Hư Quan đạo tử, đồng thời cũng vì duy trì Thái Hư Quan ổn định tu luyện hoàn cảnh, hắn trước hết tìm hiểu tình huống, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Doanh Khải thân hình lóe lên, hướng phía Vân Vĩnh nơi ở lao đi. Vân Sư Thúc. Doanh Khải đứng tại ngoài cửa viện nhẹ giọng kêu. Vào đi. Vân Vĩnh thanh âm từ bên trong truyền đến, nghe so trước đó có lực rất nhiều. Đi vào trong viện, Doanh Khải nhìn thấy Vân Vĩnh ngay tại bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà. So sánh một năm trước trọng thương lúc suy yếu, bây giờ Vân Vĩnh khí sắc tốt hơn nhiều, hiển nhiên thương thế khôi phục được không tệ. Sư thúc thương thế xem ra khôi phục không ít. Doanh Khải tại Vân Vĩnh đối diện ngồi xuống. Vân Vĩnh gật gật đầu, may mắn mà có đan dược điều dưỡng, bây giờ đã không còn đáng ngại. Nói hắn cho Doanh Khải cũng đổ một ly trà, ngươi một năm này bế quan, xem ra thu hoạch không nhỏ à. Doanh Khải biết Vân Vĩnh là nhìn ra biến hóa của mình, nhưng dưới mắt hắn quan tâm hơn một chuyện khác, đệ tử vừa xuất quan, nghe nói luận đạo đại hội ra chút biến cố. Vân Vĩnh sắc mặt trầm xuống, ngươi cũng nghe nói, ngoài sơn môn tụ tập không ít tu sĩ, đều tại muốn Thái Hư Quan cho ra bàn giao. Doanh Khải nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Vĩnh thở dài, nửa năm trước cử hành luận đạo đại hội vốn là vì chấn hưng Thái Hư Quan, không nghĩ tới lại ra loại sự tình này. Những cái kia mất tích tu sĩ nhưng có hạ lạc. Doanh Khải hỏi, tạm thời không có. Vân Vĩnh lắc đầu nói, chúng ta đã đem toàn bộ Thái Hư Quan tìm tòi nhiều lần, nhưng liền một chút vết tích đều không tìm được. Có phải hay không là có người mượn cơ hội sinh sự? Doanh Khải trầm tư nói. Vân Vĩnh khoát khoát tay, khả năng này không lớn. Những cái kia mất tích tu sĩ đến từ khác biệt tông môn thế lực, nếu là có người muốn đối phó Thái Hư Quan, không biết dùng loại phương thức này. Doanh Khải cao mày, thật chẳng lẽ chính là tại Thái Hư Quan bên trong ra sự tình? Chuyện này ngươi không cần lo lắng quá mức. Vân Vĩnh ngữ khí bình thản nói rằng, các trưởng lão khác sẽ xử lý thích đáng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nghe được tin tức này, Doanh Khải thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi sư thúc. Doanh Khải nhớ tới một chuyện khác, ngài đi cựu vị nhất tộc trấn áp đại ma phong ấn chuyện, về sau cụ thể là xảy ra chuyện gì? Đệ tử chỉ là theo những người khác trong miệng nghe được một chút, nhưng còn không hiểu rõ toàn bộ diện mạo. Nâng lên việc này, Vân Vĩnh vẻ mặt biến có chút phức tạp, phong ấn sắc thực xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, hơn nữa tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng cũng không phải là đại ma muốn phá phong mà ra. Đó là cái gì nguyên nhân? Doanh Khải truy vấn. Là phong ấn bản thân xảy ra vấn đề. Vân Vĩnh giải thích nói, chỗ kia phong ấn là thời kỳ thượng cổ bày ra, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã có chút không ổn định. Cho nên sư thúc không phải một lần nữa ra cố phong ấn sao? Vân Vĩnh lắc đầu, không sai. Bất quá chuyện không có đơn giản như vậy. Chỗ kia phong ấn liên lụy tới một chút thượng cổ bí mật, ngay cả cửu vĩ nhất tộc cũng nói không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là dựa theo tổ huấn thế hệ bảo hộ. Vậy bây giờ đâu? Doanh Khải lo lắng hỏi. Tạm thời không ngại. Vân Vĩnh nói rằng, ta cùng cửu vĩ nhất tộc cường giả liên thủ, tạm thời ổn định phong ấn. Bất quá đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, mong muốn giải quyết triệt để còn cần tìm tới biện pháp tốt hơn. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, cho nên sư thúc lần này thụ thương là tại gia cố phong ấn thời điểm. Không tệ. Vân Vĩnh không có giấu giếm. Phong ấn phản vệ chi lực quá mạnh, cho dù ta toàn lực ứng đối cũng không cách nào lông tóc không tổn hao gì. Về phần về sau muốn thế nào giải quyết triệt đề, đến lúc đó lại nói. Ngược lại phong ấn tạm thời ổn định, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Doanh Khải gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn biết có một số việc liên quan đến quá mức bí ẩn, sư thúc không tiện nhiều lời. Tiểu tử ngươi cũng là tiến cảnh thần tốc. Vân Vĩnh nói sang chuyện khác nói rằng. Doanh Khải khẽ gật đầu, đệ tử chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha. Vân Vĩnh cười lớn một tiếng, có phải là hay không may mắn trong lòng ngươi hẳn là so ta tính tưởng. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Vân Vĩnh dừng một chút tiếp tục nói, con đường tu hành, dục tốc bất đạt. Có đôi khi tận lực truy cầu ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đệ tử minh bạch. Doanh Khải không có phản bác. Đã hỏi tới mong muốn đồ vật, hắn đứng dậy nói rằng, vậy đệ tử trước hết cáo lui. Vân Vĩnh nhìn ra hắn còn có sự tình khác, cũng không có nhiều nói cái gì, đi thôi. Rời đi Vân Vĩnh biệt lạc, Doanh Khải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một mặt là Thái Hư Quan bên trong phát sinh quỷ dị mất tích sự kiện, một mặt là Thái Hư Quan sau này thế nào hoàn mỹ ứng đối vấn đề. Bất luận phương diện nào đi nữa, đều đúng hắn lập tức theo đuổi an ổn tu luyện hoàn cảnh có chỗ trò nhau. Mà thôi, dưới mắt vẫn là trước đột phá thứ cựu tầng quan trọng. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, chỉ có thực lực đủ cường đại, khả năng ứng đối tất cả biến số. Nghĩ tới đây, hắn quay người hướng phía Liêu Thanh Xương nơi ở đi đến. Làm Doanh Khải đi đến Liêu Thanh Xương viện lạc bên ngoài lúc, một hồi nồng đậm đan hương lập tức bay tới. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, liền thấy Liêu Thanh Xương đang đẩy bụi đất ngồi tại một tòa thanh đồng bên cạnh lò luyện đan. Trắng nón gương mặt bên trên còn dính lấy mấy chỗ luyện đan lúc lưu lại cho tàn. Nhìn thấy Doanh Khải, Liêu Thanh Xương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, không lo được lau trên mặt vết bẩn, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, bước nhanh hướng hắn chạy tới. Được đạo hữu, người rốt cục xuất quan. Liêu Thanh Xương trên mặt tràn đầy sáng rỡ nụ cười, một năm này bế quan còn thuận lợi. Doanh Khải nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi trong lòng hơi ấm. Hắn tiện tay lấy ra một cái khăn tay đưa cho nàng, "Liêu đạo hữu, người trên mặt ố hế." Liêu Thanh Xương lúc này mới nhớ tới mình bây giờ bộ dáng chật vật, khuôn mặt đỏ lên, tiếp nhận khăn tay xoa xoa mặt. "Ta đây là tại nếm thử luyện chế một loại đan phương mới, cho nên mới biến thành bộ dáng này." Liêu Thanh Xương giải thích nói, "Một năm qua này ta một mực tại nghiên cứu các loại đan phương, mong muốn đột phá cực hạn của mình." Chương 1351, Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan. Chương 1351, Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan. Nàng chỉ sau lưng đan lô, đây đã là thứ 37 lần thử, nhưng vẫn là không thể thành công. Doanh Khải nhìn một chút đan lô chung quanh tản mát dược liệu cặn bã, trong lòng thầm than. Nha đầu này đối luyện đan si mê trình độ, quả nhiên là tới quên mình tình trạng. Liêu đạo hữu nhưng biết Thái Hư Quan bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Doanh Khải hỏi. Liêu Thanh Xương vẻ mặt mờ mịt, bên ngoài sao rồi? Ta trong mấy ngày qua đều đang chuyên tâm luyện đan, không có chú ý sự tình khác. Doanh Khải dở khóc dở cười, đơn giản đem Thái Hư Quan bên ngoài chuyện đã xảy ra nói một lần. A, vậy mà đã xảy ra loại sự tình này. Liêu Thanh Xương kinh ngạc nói, ta trong khoảng thời gian này một mực tại viện tử lý luyện đan, thật cái gì cũng không biết. Nàng ngượng ngùng cười cười, có thể là quá mức chuyên chú vào luyện đan. Doanh Khải nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Loại này thuần túy luyện đan chi tâm, chỉ sợ cũng chỉ có Liêu Thanh Xương mới có thể làm tới. Đúng rồi, Liêu đạo hữu. Doanh Khải nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, ta lần này tới là muốn thỉnh giáo một sự kiện. Được đạo hữu cứ nói đừng ngại. Liêu Thanh Xương chân thành nói, ta muốn tìm một so quy nguyên còn linh đan cao hơn phẩm cấp đan vương. Doanh Khải nói rằng, trước mắt ta tu luyện đã đến bình cảnh, mong muốn lần nữa đột phá, chỉ sợ cần mạnh hơn đan dược phụ trợ. Liêu Thanh Xương nhãn tỉnh sáng lên, được đạo hữu coi là thật lợi hại. Lập tức nàng trầm ngâm một lát, nếu như là so quy nguyên còn linh đan cao cấp hơn đan phương lời nói, ta ngược lại thật ra có. Nàng đỗng nhiên quay người đi vào nội thất, cũng không lâu lắm liền lấy ra một quyển ngọc giản. Đây là Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan đan phương. Liêu Thanh Xương đem ngọc giản đưa cho Doanh Khải, là một loại bát phẩm đan dược, dược hiệu so quy nguyên còn linh đan mạnh không chỉ một cái cấp độ. Doanh Khải tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem xét lên, càng xem mày nhíu lại đến càng chặt. Đan phương này xác thực huyền diệu vô cùng, nhưng độ khó luyện chế cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ là trong đó dùng đến chủ dược liền có 8 loại nhiều, mỗi một loại đều là chân quý dị thường linh dược. Càng quan trọng hơn là, những dược liệu này ở giữa tính chất lẫn nhau xung đột, mong muốn tại luyện chế quá trình bên trong điều hòa bọn chúng, cần cực kỳ tinh xảo luyện đan kỹ xảo. Cái này đan phương giống như rất không dễ dàng a. Doanh Khải có chút chần chờ. Xác thực rất khó. Liêu Thanh Xương tiếp nhận hắn, so quy nguyên còn linh đan độ khó luyện chế phải lớn hơn rất nhiều. Coi như ta đan minh bên trong một chút bát phẩm luyện đan sư, trước mắt cũng chỉ là tại nếm thử giai đoạn, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nàng chỉ sau lưng đan lô, ta trong khoảng thời gian này cũng một mực tại nghiên cứu cái này đan phương, nhưng đến bây giờ đều không thể tìm ra một cái nhập môn phương pháp. Doanh Khải bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Liêu Thanh Xương sẽ như thế chuyên chú vào luyện đan, hóa ra là tại nghiên cứu như thế một cái cao thâm đan phương. Bất quá được đạo hữu không cần lo lắng. Liêu Thanh Xương đông nhiên nói rằng, ta đã lục lọi ra một chút môn đạo, tin tưởng không bao lâu liền có thể nắm giữ một chút xíu. Nhìn nàng lòng tin tràn đầy bộ dáng, Doanh Khải cũng không hiểu cảm thấy có lòng tin. Đúng rồi được đạo hữu, ta có một ít luyện đan vấn đề mong muốn hỏi một chút ngươi. Liêu Sương Nguyệt đông nhiên nói tới chuyện này. Có vấn đề gì nói nghe một chút. Doanh Khải rất tình nguyện là Liêu Sương Nguyệt giải quyết. Dù sao đối phương liền bắt phẩm đan dược đan phương đều tùy ý cho hắn nhìn. Chút chuyện này lại được cho cái gì? Cứ như vậy, hai người lẫn nhau thảo luận, bất chi bất giác liền đi qua hơn phân nửa canh giờ. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Doanh Khải phát hiện Liêu Thanh Xương đối luyện đan chi đạo lý giải tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên là một năm này nghiên cứu, nhường nàng luyện đan trình độ lại có tăng trưởng rõ rệt. Chờ đã đến giờ đã khuya, Doanh Khải mới đứng dậy cáo từ, Liêu đạo hữu ngày mai gặp lại, ta về trước đi nghiên cứu một chút cái này đan phương. Ân, được đạo hữu đi thong thả. Liêu Thanh Xương vừa cười vừa nói, ta liền tiếp tục nếm thử luyện chế đan dược. Nhìn xem nàng vừa bội không dằn nổi trở lại đan lô bên cạnh, Doanh Khải không khỏi lắc đầu cười khẽ. Đi ra biệt lạc, Doanh Khải cúi đầu nhìn một chút ngọc trong tay giản. Nếu như có thể đem cái này đan phương bên trong đan dược luyện chế ra đến, nghĩ đến, đột phá thứ cựu tầng hy vọng sẽ lớn hơn mấy phần. A Doanh Khải không tiếp tục đi để ý tới Thái Hư Quan bốn phía ầm ĩ, đã Vân sư thúc đều nói nhường hắn không cần lo lắng, vậy thì không có gì lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất là học được bát phẩm đan dược phương thuốc, sau đó nghĩ biện pháp luyện chế ra đan dược. Thế là Doanh Khải trở về động phủ sau liền bắt đầu nghiên cứu đan phương. Trải qua một đêm thời gian hoàn toàn nghiên cứu, Doanh Khải mệt mỏi vướt mũi, vẻ mặt chán nản. Hắn phát hiện bát phẩm đan phương chân chính độ khó vẫn là ở chỗ luyện chế phương diện. Luyện chế chân quý dược liệu hắn còn có thể thông qua Thái Hư Quan hoặc là Liêu Thanh Xương đến chắc vá. Nhưng luyện chế bát phẩm đan dược cần thiết phương pháp luyện chế lại cùng nó đan dược cực kỳ khác biệt. Nhất định phải có đặc thù luyện đan dị hỏa, khả năng luyện chế ra bát phẩm đan dược. Mà loại này đặc thù luyện đan dị hỏa Doanh Khải thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua, lại từ đâu đi tìm đâu. Càng làm cho hắn khó xử chính là, như thế luyện chế bát phẩm đan dược dị hỏa, tất nhiên là cực kỳ chân quý tồn tại. Coi như hắn biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể ở thời gian ngắn đâu tìm kiếm được sao? Đủ loại vấn đề vờn quanh tại Doanh Khải trong lòng, nhường hắn hơi có vẻ bực bội. Nhưng việc này lại là không thể không giải quyết vấn đề mấu chốt. Hắn đã đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới tầng thứ 8, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào thứ 9 tầng. Lúc này gọi hắn từ bỏ, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích trong khoảng thời gian này vất vả cùng cố gắng. Hơn nữa thời gian đối với hắn mà nói quá là quan trọng, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy một lần nữa tìm một con đường tu hành. Không có cách nào, Doanh Khải càng nghĩ, cuối cùng còn phải lại đi tìm Liêu Thanh Sương một lần. Dù sao nàng là đan minh người, khẳng định so với mình hiểu rõ hơn liên quan tới dị hỏa vấn đề. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải lập tức lại đi Liêu Thanh Sương chỗ ở không bao lâu, làm Doanh Khải lần nữa đi vào Liêu Thanh Sương động phủ thời điểm, lại phát hiện Liêu Thanh Sương đã không thấy, thay vào đó là Liêu Thanh Mị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Doanh Khải hỏi thăm liên quan tới dị hỏa vấn đề. Liêu Thanh Sương biết đến, Liêu Thanh Mị cũng hẳn là biết đến. Nha đây không phải người bận rộn đi. Một năm không gặp, thế nào đống nhiên hiện ra? Liêu Thanh Mị nhìn thấy Doanh Khải tới, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Liêu đạo hữu lời ấy sai rồi, tại hạ bế quan tu luyện hoàn thành, tự nhiên đi ra. Doanh Khải chậm rãi đi vào động phủ, chính mình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Liêu Thanh Mị quan sát tỉ mỉ Doanh Khải hứa cửu, rốt cục phát hiện Doanh Khải trên thân khí thế biến hóa. Chúc mừng được đạo hữu. Liêu Thanh Mị nhất tiếu khuynh thành, bách mị chúng sinh. Nhìn so Doanh Khải còn cao hứng hơn. Chỗ nào? Doanh Khải khách khí nói rằng, cái này còn nhiều hơn thua lô Liêu đạo hữu trợ giúp. Tại hạ lần này đến đây, nhưng thật ra là muốn cho Liêu đạo hữu sẽ giúp một bận điệu. Được đạo hữu nói thẳng chính là, người ta ở giữa không cần đến khách khí như vậy. Liêu Thanh Mị như có như không kéo gần lại quan hệ của hai người. Doanh Khải tự nhiên nhìn ra nàng tính toán, nhưng không có chọc thủng nàng. Dù sao mình xác thực có chuyện nhờ cùng đối phương. Chương 1352, dị hỏa. Chương 1352, dị hỏa. Liêu đạo hữu có biết dị hỏa tồn tại? Doanh Khải chậm rãi nói rằng. Liêu Thanh Mị nửa tựa tại một bên trên giường êm, cười nhẹ hỏi, được đạo hữu thế nào đống nhiên hỏi cái này? Dị hỏa thật là luyện chế bát phẩm đan dược cần thiết chi vật. Doanh Khải cũng không có giấu giếm, ta muốn biết một chút vật này. A. Liêu Thanh Mị lông mày gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, được đạo hữu nhưng biết bát phẩm đan dược ý vị như thế nào sao? Đại khái hiểu một chút. Doanh Khải gật đầu nói, độ khó luyện chế cực cao, hơn nữa đối lửa đợi yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt. Liêu Thanh Mị nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, trừ cái đó ra, nhất định phải có đặc thù dị hỏa, khả năng đạt tới luyện chế yêu cầu. Điểm này ta cũng biết. Doanh Khải nói rằng, cho nên ta mới muốn hướng Liêu đạo hữu thỉnh giáo, không biết nhưng có biện pháp gì thu hoạch được dị hỏa. Liêu Thanh Mị cười như không cười nhìn hắn một cái, dị hỏa loại vật này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Nàng buông xuống chén trà, chậm ung dung nói, toàn bộ Đông Cực đại lục có thể dùng để luyện chế bát phẩm đan dược dị hỏa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan Minh mặc dù cũng có một chút, nhưng đều nắm giữ tại mình chủ trong tay, sẽ không tùy tiện mượn bên ngoài. Doanh Khải nhíu mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cũng là không phải là không có. Liêu Thanh Mị trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta chỗ này cũng là có một loại dị hỏa. Cái gì? Doanh Khải giật mình, Liêu đạo hữu trong tay có dị hỏa? Liêu Thanh Mị mỉm cười, đây là tự nhiên. Nàng nói, đưa tay phải ra. Chỉ thấy một sợi ngọn lửa màu tím nhạt tại nàng lòng bàn tay nhảy nhót, tản mát ra một loại kỳ lạ chấn động. Đây là cái gì? Doanh Khải nhìn xem kia sợi ngọn lửa màu tím, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thử Dương Huyền Hỏa. Liêu Thanh Mị nói rằng, là ta tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được. Loại này dị hỏa mặc dù so ra kém Đan Minh những cái kia đỉnh cấp dị hỏa, nhưng dùng để luyện chế bát phẩm đan dược cũng dư xài. Doanh Khải không chớp mắt nhìn chằm chằm kia sợi ngọn lửa màu tím, Liêu Thanh Sương cũng biết cái này dị hỏa tồn tại. Nàng không biết rõ. Liêu Thanh Mị lắc đầu, cái này dị hỏa là ta được đến, một mực giấu ở thể nội, chưa hề đã nói với nàng. Ta hiểu được. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, nhưng là ta có một chút còn không rõ ràng lắm. Liêu Thanh Mị bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, được đạo hữu đông nhiên mong muốn luyện chế bát phẩm đan dược, không biết là vì cái gì. Doanh Khải trầm ngâm một lát, tạm thời còn không tiện nói rõ. Thần thần bí bí. Liêu Thanh Mị hừ nhẹ một tiếng, bất quá ta cũng là có thể đem dị hỏa cho ngươi mượn dùng một đoạn thời gian. Doanh Khải nhãn tình sáng lên, coi là thật. Liêu Thanh Mị cười cười, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Doanh Khải hỏi. Ngươi luyện chế ra viên thứ hai bát phẩm đan dược, muốn tặng cho ta. Liêu Thanh Mị nói rằng. Doanh Khải nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Điều kiện này cũng là 10 phần hợp lý. Có thể. Doanh Khải hơi chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới, bất quá ta còn chưa hề luyện chế qua bát phẩm đan dược, cũng không biết có thể thành công hay không. Liêu Thanh Mị cười nói, không sao. Ngược lại dị hỏa cho ngươi mượn cũng là để đó không dùng, không bằng để cho ngươi thử một chút. Nói, bàn tay nàng khẽ đảo, một cái tử sắc hỏa trùng xuất hiện tại lòng bàn tay, đây là một sợi điểm lửa, đầy đủ ngươi luyện chế mấy lần. Doanh Khải tiếp nhận hỏa trùng, cẩn thận cảm thụ một chút, đa tạ Liêu đạo hữu. Liêu Thanh Mị khẽ cười một tiếng, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Đã được đạo hữu không chịu nói cho ta luyện chế bát phẩm đan dược là muốn làm gì, kia cũng có thể nói cho ta luyện chế cái gì bát phẩm đan dược a. Doanh Khải trầm mặc một lát, vẫn là như nói thật nói, Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan. A. Liêu Thanh Mị trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi vậy mà muốn luyện chế cái này? Doanh Khải gật đầu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cũng không có gì. Liêu Thanh Mị lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới ngươi chọn cái này đan phương. Dù sao đây chính là liền bát phẩm luyện đan sư đều khó mà hoàn toàn nắm giữ đan dược. Ta biết độ khó rất lớn. Doanh Khải nói rằng, nhưng ta còn là muốn thử một lần. Liêu Thanh Mị như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, xem ra được đạo hữu là gặp cái gì bình cảnh, cần loại đan dược này đến đột phá. Doanh Khải không có không thừa nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Mà thôi, ngươi không nói ta cũng không truy vấn. Liêu Thanh Mị khoát khoát tay, bất quá đan dược này luyện chế xác thực không đơn giản, chỉ là dị hỏa còn chưa đủ, còn cần đặc thù thủ pháp. Nàng theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, trong này ghi chép một chút luyện chế bát phẩm đan dược tâm đắc, ngươi lại nhìn xem. Mặc dù không phải nhằm vào Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan, nhưng hẳn là cũng có chút giá trị tham khảo. Doanh Khải tiếp nhận ngọc giản, đa tạ Liêu đạo hữu. Nhắc nhở ngươi một câu. Liêu Thanh Mị vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, cái này dị hỏa mặc dù là điểm lửa, nhưng trên bản chất vẫn là cùng ta có liên hệ. Nếu là ngươi luyện đan xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta bên này cũng sẽ có điều cảm ứng. Doanh Khải gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Vậy là tốt rồi. Liêu Thanh Mị một lần nữa nằm lại giường êm, nếu là gặp phải vấn đề gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Đặc biệt là tài liệu luyện đan phương diện. Liêu Thanh Mị dường như rất rõ ràng Doanh Khải thiếu thứ gì, cho nên đem Doanh Khải không có đề cập phương diện đều nói một lần. Doanh Khải đứng dậy cáo tử, vậy trước tiên cảm ơn Liêu đạo hữu. Sau đó Doanh Khải trực tiếp về tới động phủ của mình. Nhìn xem trong tay tử sắc hỏa trùng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Có cái này dị hỏa, hắn rốt cục có thể nếm thử luyện chế Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan. Nên chuẩn bị tài liệu. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu cần thiết đều cực kỳ chân quý, thu thập lại cũng không dễ dàng. Bất quá lấy Thái Hư Quan nội tình, lại thêm Liễu Thanh Xương bên kia con đường, hẳn là có thể gom góp một chút. Doanh Khải âm thầm tính toán, bắt đầu là luyện chế bát phẩm đan dược làm chuẩn bị. Vì sưu tập luyện chế Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan cần thiết chân quý dược liệu, Doanh Khải quyết định đi trước Thái Hư Quan tàng bảo các nhìn xem. Hắn đã đối tàng bảo các bố cục hết sức quen thuộc, trực tiếp thẳng đi vào tầng thứ 3, tìm kiếm các loại linh dược linh tài. Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan cần 8 loại chủ dược, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý. Doanh Khải dựa theo trên phương thuốc ghi lại vật liệu tên, cẩn thận tại ngọc trên kệ tìm đòi. Hỏa Thần Mục đây là đan phương bên trong thứ nhất vị chủ dược. Doanh Khải ánh mắt tại ngọc trên kệ liếc nhìn, rất nhanh liền tìm tới vị này dược liệu. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, Thái Hư Quan lại còn giữ 3 cái Hỏa Thần Mục. Vận khí không tệ. Doanh Khải cẩn thận gỡ xuống một cái Hỏa Thần Mục. Cái này thần mục toàn thân đỏ chót, trong đó có nhàn nhạt tấm áp khí tức phát ra. Tiếp theo là thứ hai vị chủ dược Cửu Diệp Huyền Sâm. Loại linh dược này sinh trưởng tại cực hàn chi địa, cần 900 năm khả năng thành thụ. Thế mà cũng có. Doanh Khải lần nữa theo ngọc trên kệ tìm tới Cửu Diệp Huyền Sâm. Nhưng hắn vui mừng chính là, còn lại 6 vị chủ dược, vậy mà cũng đều tại tàng bảo các bên trong tìm tới. Chương 1353, luyện đan thành công. Chương 1353, luyện đan thành công. Thái Hư Quan nội tình quả nhiên thâm hậu. Doanh Khải cảm khái nói, có thể đồng thời tìm tới toàn bộ 8 loại, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại trừ chủ dược bên ngoài, Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan còn cần 16 loại phụ dược. Những này phụ dược mặc dù cũng đều chân quý, nhưng so sánh chủ dược mà nói muốn dễ dàng tìm tới rất nhiều. Doanh Khải rất nhanh liền tại tàng bảo các bên trong gom góp toàn bộ vật liệu. Đã vật liệu đều đủ, vậy thì bắt đầu nếm thử luyện chế a. Doanh Khải đem tất cả vật liệu cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị rời đi tàng bảo các. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong có một cái không đáng chú ý hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên rơi xuống một tầng màu xám, hiển nhiên đã thật lâu không ai động đậy. Doanh Khải trong lòng hơi động, đi qua đem hộp ngọc lấy xuống. Khi hắn mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là lò luyện đan. Trong hộp ngọc đặt vào một cái lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ đồng thau. So với hắn trong tay lò luyện đan mạnh hơn nhiều. Vừa vặn có thể dùng đến luyện chế Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan. Doanh Khải đem đỉnh nhỏ đồng thau cũng thu vào. Rời đi tàng bảo các sau, Doanh Khải lập tức trở về động phủ của mình. Hắn đầu tiên là đem viên kia đỉnh nhỏ đồng thau đặt ở bồ đoàn trước, sau đó cẩn thận lấy ra Liễu Thanh Mị cho tử sắc hỏa trùng. Thử trước một chút cái này dị hỏa uy lực. Doanh Khải đem một sợi thần thức dò vào hỏa trùng bên trong. Lập tức, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo chi lực tràn vào thức hải của hắn. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo, nếu không phải Doanh Khải tu vi đã đạt tới Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 8, chỉ sợ đều không thể khống chế. Quả nhiên không hổ là dị hỏa. Doanh Khải âm thầm kinh hãi. Hắn cẩn thận đem hỏa trùng tới gần đỉnh nhỏ đồng đao, liền thấy ngọn lửa màu tím trong nháy mắt chui vào trong đỉnh, đem toàn bộ đan lô nhóm lửa. Ngọn lửa màu tím ở trong đỉnh này lên, tản mát ra một loại kỳ lạ chấn động. Doanh Khải phát hiện cỗ ba động này thế mà cùng đan lô sinh ra cộng minh nào đó. Lò luyện đan này quả nhiên không đơn giản. Doanh Khải mừng rỡ phát hiện, đỉnh nhỏ đồng thau dường như trời sinh liền thích hợp dùng để luyện chế bát phẩm đan dược. Xác nhận đan lô cùng dị hỏa cũng không có vấn đề gì sau, Doanh Khải lúc này mới bắt đầu lấy ra dược liệu. Luyện chế bát phẩm đan dược, đối luyện chế tiết tấu trưởng không yêu cầu cực cao. Doanh Khải nhớ lại Liễu Thanh Mị cho trong ngọc giản tâm đắc, nhất định phải đem mỗi một vị dược tài đều hoàn mỹ luyện hóa, khả năng dung luyện thành đan. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra thứ nhất vị chủ dược Hỏa Thần Mục cũng trực tiếp đầu nhập đi vào. Oeng, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đem Hỏa Thần Mục bao khỏa. Tại dị hỏa thiêu đốt hạ, Hỏa Thần Mục bắt đầu chậm rãi hòa tan. Doanh Khải hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, không dám có chút phân tâm. Một nén nhang sau, Hỏa Thần Mục rốt cục hoàn toàn hóa thành một giọt hỏa hồng sắc tinh hoa. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lấy ra thứ hai vị chủ dược Cửu Diệp Huyền Sâm. Vị này dược liệu tính chất cùng hỏa linh chi hoàn toàn tương phản, ẩn chứa cực hàn chi lực. Mong muốn đưa nó hoàn mỹ luyện hóa, độ khó càng lớn. Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí khống chế dị hỏa nhiệt độ, sợ sơ ý một chút liền đem Huyền Sâm tiêu hủy. Cũng may có đỉnh nhỏ đồng thau tương trợ, luyện hóa quá trình so trong tưởng tượng thuận lợi. Rất nhanh, Cửu Diệp Huyền Sâm cũng hóa thành một giọt màu băng lam tinh hoa. Trước hai vị chủ dược xem như thành công. Doanh Khải xoa xoa mồ hôi trán. Kế tiếp là một bước mấu chốt nhất, đem cái này hai giọt tính chất tương phản tinh hoa dung hợp. Doanh Khải ngừng thở, cẩn thận khống chế dị hỏa cường độ. Tại ngọn lửa màu tím thiêu đốt hạ, hai giọt tinh hoa chậm rãi tới gần. Làm hai giọt tinh hoa tiếp xúc, lập tức bộc phát ra kịch liệt phản ứng. Một cỗ hàn lưu cùng một dòng nước nóng tại đan lô bên trong kịch liệt va chạm. Không tốt. Doanh Khải biến sắc. Hắn không nghĩ tới sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Thời khắc mấu chốt, đỉnh nhỏ đồng thau bỗng nhiên phát ra một hồi bù bù. Thân đỉnh bên trên đường vân sáng lên, hình thành một cái kỳ lạ trận vực, đem kia cỗ cuồng bạo năng lượng ổn định lại. Nguy hiểm thật. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, nhờ có cái này đan lô. Trải qua một phen cố gắng, hai giọt tinh hoa rốt cục hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một giọt tử sắc dược dịch. Kế tiếp là cái khác 6 vị chủ dược. Có trước mặt kinh nghiệm, Doanh Khải luyện hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dòng dã sau một ngày, 8 vị chủ dược rốt cục toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Còn muốn dung luyện phụ dược. Doanh Khải vuốt vuốt đau nhức hai mắt. Thời gian dài cường độ cao luyện chế đã để hắn có chút dã rời. Nhưng cũng may 16 vị phụ dược mặc dù chân quý, nhưng luyện hóa độ khó so chủ dược thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá số lượng đông đảo, như cũng phải hao phí không ít thời gian. Lại qua nửa ngày, tất cả phụ dược cũng hoàn thành luyện hóa. Lúc này đan lô bên trong nổi lơ lửng 24 giọt màu sắc khác nhau tinh hoa, mỗi một giọt đều ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt. Một bước cuối cùng, thành đan. Doanh Khải hít sâu một hơi. Đây là trong cả quá trình luyện đan thời khắc quan trọng nhất. Nhất định phải đem 24 loại khác biệt tính chất dược dịch kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, khả năng luyện thành bát phẩm đan dược. Hơi không cẩn thận, cố gắng trước đó liền sẽ thất bại trong gang tấc. Doanh Khải đem thần thức hoàn toàn đắm chìm trong đan lô bên trong, bắt đầu cẩn thận điều khiển những thuốc này dịch. Dưới khống chế của hắn, 24 giọt dược dịch bắt đầu chậm rãi tới gần. Mỗi khi hai giọt dược dịch sắp tiếp xúc lúc, Doanh Khải đều muốn phá lệ cẩn thận khống chế hỏa hầu, để tránh xảy ra kịch liệt phản ứng. Đỉnh nhỏ đồng thau đường vân không ngừng lấp lóe, thời điểm ổn định lấy đan lô bên trong năng lượng. Thời gian dần trôi qua, dược dịch bắt đầu dung hợp. Một cỗ huyền ảo chấn động tại đan lô bên trong dập dần. Ngay tại lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên tăng lớn dị hỏa nhiệt độ, đem cỗ lực lượng này hoàn toàn dẫn nổ. Một đạo tử quang theo đan lô bên trong phóng lên tận trời. Chờ quang mang tán đi, Doanh Khải rốt cục thấy rõ đan lô bên trong cảnh tượng. Một cái tử sắc đan dược lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Thành công. Doanh Khải trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn cẩn thận đem đan dược lấy ra, quan sát tỉ mỉ. Cái này Mai Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan toàn thân bảy biện ra tử sắc, đồng thời có hết sức rõ ràng đạo văn che kín đan mặt. Không hổ là bát phẩm đan dược. Doanh Khải có thể cảm nhận được đan dược bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng âm thầm tán thưởng. Có viên đan dược này, hắn đột phá Thái Hư Chấn Thế Quyết thứ cửu tầng năm chắc lại lớn rất nhiều. Bất quá còn phải lại luyện chế một cái cho Liễu Thanh Mị. Doanh Khải nhìn một chút còn lại vật liệu, vừa vặn rèn sắc khi còn nóng, một lần nữa. Cứ như vậy, Doanh Khải lại bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này luyện chế càng thêm thuận lợi. Làm cái thứ hai Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan cũng thành công luyện chế ra lúc đến, Doanh Khải đã tinh bị lực tấn. Hắn đem chứa cái thứ hai đan dược hộp ngọc cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị tìm thời gian giao cho Liễu Thanh Mị. Nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền chuẩn bị phục dụng đan dược thử một chút đột phá thứ cửu tầng a. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã là đêm khuya. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao chân nguyên. Đồng thời cũng đang tự hỏi kế tiếp nên như thế nào phục dụng cái này mai bát phẩm đan dược. Dù sao Huyền Nguyên Ngưng Thần đan dược lực cực kỳ cường đại, tuy tiện phục dụng lời nói có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Chương 1354, Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 9. Chương 1354, Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 9. Sáng sớm hôm sau, Doanh Khải liền không kịp chờ đợi là phục dụng bát phẩm đan dược làm chuẩn bị. Dù sao cái này mai Huyền Nguyên Ngưng Thần đan ẩn chứa dược lực cực kỳ khủng bố, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn phải cùng trước đó như thế, làm tốt vạn vô nhất thất đề phòng. Không sai biệt lắm. Kiểm tra hoàn tất sau, Doanh Khải trở lại bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Hắn lấy ra viên kia tử sắc Huyền Nguyên Ngưng Thần đan, chỉ là người được cỗ này đan hương, Doanh Khải cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, thức hải một mảnh trong suốt. Hắn hít sâu một hơi, đem Huyền Nguyên Ngưng Thần đan ăn vào. Trong chốc lát, một cỗ cường đại dược lực lập tức tại trong miệng hắn tan ra, cũng coi là trung tâm hướng toàn thân quyết tán. Doanh Khải không dám phân tâm, vội vàng vận chuyển Thái Hư Chấn Thế Quyết cũng cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, dùng cái này đến phân hóa dược lực. Theo công pháp vận chuyển, dược lực bắt đầu ở hắn kinh mạch lưu động. Mỗi chạy qua một chỗ, liền sẽ có một cỗ chấn áp chi lực bộc phát, nhường Doanh Khải tu vi liên tục tăng lên. Rất nhanh, Doanh Khải cũng cảm giác được một cái huyền diệu cảnh giới gần ngay trước mắt. Đó phải là Thái Hư Chấn Thế Quyết thứ cửu tầng cánh cửa. Doanh Khải lúc này điều động toàn thân chân nguyên, mượn nhờ Huyền Nguyên Ngưng Thần đan dược lực, bắt đầu xung kích ngưỡng cửa kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn tại Doanh Khải thức hải bên trong nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Thái Hư Quan. Cỗ uy áp này mạnh, thân ở Thái Hư Quan bên trong cấp thấp tu sĩ khó có thể chịu đựng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đây là cái gì lực lượng? Thái Hư Quan bên trong, vô số tu sĩ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy Doanh Khải động phủ trên không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo kim quang theo tầng mây bên trong rủ xuống, dường như thiên khung phá vỡ một đường vết rách. Càng làm cho người ta rung động là một cỗ chấn áp chư thiên khí thế từ nơi đó tràn ngập ra. Cỗ khí thế này mạnh, lại để cho người ta sinh ra một loại thiên địa đều muốn vì đó thần phục cảm giác. Là được đạo tử. Rất nhanh liền có người nhận ra dị tượng đầu nguồn. Lúc này ở Doanh Khải trong động phủ, tình huống càng thêm kinh người. Theo hắn không ngừng xung kích cảnh giới cánh cửa, giữa thiên địa dị tượng cũng càng phát ra kinh khủng. Kim quang như thác nước, chút xuống, đem toàn bộ động phủ bao phủ. Lôi đỉnh nghênh minh, điện xá đi khắp, dường như thiên kiếp hàng thế. Nhưng nhất làm cho lòng người kinh hãi, vẫn là kia cỗ trấn áp chi lực. Cỗ lực lượng này đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả, đều tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy. Sơn xuyên đại địa đang điên cuồng chấn động, phản phất tại hướng cỗ lực lượng này thần phục. Lực lượng thật là cường đại. Vân Vinh đứng tại chính mình trong sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái loại này uy năng, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua. Mà trong động phủ Doanh Khải, giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện cảnh giới ở trong. Tại cảnh giới này bên trong, hắn dường như thấy được hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Vũ trụ mênh mông bên trong, có một đạo quang minh bạch phá hỗn độn, khai thiên tích địa, vạn vật sinh linh. Mà ở đằng kia đạo quang minh về sau, là một cỗ trấn áp chư thiên vĩ lực. Cỗ lực lượng này duy trì lấy thiên địa trật tự, nhường hỗn độn không còn tới. Doanh Khải có chút hiểu được. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trong bí tịch sẽ nói đây là một cái trấn áp vạn cổ, vĩnh thế trường tồn cảnh giới. Bởi vì tầng này nắm giữ, chính là duy trì thiên địa trật tự lực lượng. Theo Doanh Khải lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, thiên địa dị tượng cũng đạt tới đỉnh phong. Vô số kim quang tại tầng mây bên trong xen lẫn, hình thành một cái to lớn chữ chấn, cái này chữ chấn, tản ra vô thượng uy nghiêm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều trấn áp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả dị tượng đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng tất cả mọi người biết, vừa rồi một màn kia tuyệt không phải ảo giác. Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệ kim quang. Một cỗ cường đại trấn áp chi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Loại kia uy năng, đủ để cho người tu luyện đứng ở thế bất bại. Rốt cục đột phá, Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì đột phá cuối cùng này một tầng, hắn bỏ ra rất nhiều. Cũng may mọi thứ đều là đáng giá. Hắn hiện tại đã có đủ thực lực đi đối mặt tất cả. Đúng lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Doanh Sư Minh, là Thái Hư Quan đệ tử. Chuyện gì? Doanh Khải hỏi. Vân sư thúc truyền triệu, xin ngài lập tức đi đại điện nghị sự. Doanh Khải khẽ nhíu mày. Hắn biết, vừa rồi dị tượng quá mức kinh người, tất nhiên sẽ gây nên Thái Hư Quan chú ý biết. Doanh Khải đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo. Như là đã đột phá đến thứ cửu tầng, như vậy kế tiếp cũng là thời điểm đi giải quyết một vài vấn đề. Doanh Khải đi ra động phủ, hướng phía đại điện phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được chúng quanh đệ tử nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên, vừa rồi kia kinh thiên động địa dị tượng đã để tất cả mọi người biết hắn thực lực. Nhưng Doanh Khải cũng không thèm để ý những này. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là kế tiếp nên như thế nào vận dụng phần này lực lượng. Không bao lâu, Doanh Khải đi vào Vân sư thúc chỗ đại điện bên ngoài. Khi hắn bước vào đại điện lúc, phát hiện trong điện trống trải, chỉ có Vân Vĩnh một người lặng lặng đứng ở nơi đó. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lớn như thế thiên địa dị tượng, Thái Hư Quan chư vị trưởng lão không nên đều tại đây thương nghị mới đúng. Doanh Khải gặp qua Vân sư thúc. Doanh Khải thi lễ một cái. Vân Vĩnh xoay người lại, ánh mắt rơi vào Doanh Khải trên thân, hòa ái cười nói, không cần đa lễ. Vừa rồi loại kia dị tượng, chắc là ngươi lại có đột phá a. Ngay tại một sát na này, Doanh Khải bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạng. Hắn vừa đột phá thứ cửu tầng, đối với thiên địa ở giữa cảm ứng phá lệ nhạy cảm. Một sợi như có như không tà khí đang từ Vân Vĩnh trên thân phát ra. Cỗ này tà khí cực kỳ mịn mờ, nếu không phải hắn vừa mới đột phá, lĩnh ngộ trấn áp chư thiên áo nghĩa, chỉ sợ căn bản không phát hiện được. Là có chút nho nhỏ cảm ngộ. Doanh Khải ung dung thản nhiên, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cho nên lựa chọn cẩn thận hồi đáp. A. Vân Vĩnh trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt, không biết ngươi gần nhất tại tu luyện công pháp gì, có thể dẫn động dị tượng như thế, chắc hẳn không phải bình thường pháp môn a. Doanh Khải trong lòng cảnh giác càng lớn. Vân Vĩnh trước kia cũng sẽ không hỏi đến hắn những vấn đề này, mà bây giờ đối với hắn tu công pháp gì lại quan tâm như vậy, hiển nhiên có ý đồ riêng. Chỉ là một chút thô thiển cảm ngộ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Doanh Khải huyền chuyển tránh đi cái đề tài này. Vân Vĩnh cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi có thể có như thế tiến cảnh, là sư thúc cảm thấy vui mừng. Bất quá con đường tu hành dài dằng dặc, còn cần cẩn thận. Có chút cảnh giới cánh cửa, một khi đặt sai, khả năng liền sẽ ngộ nhập lạc lối. Mỗi một câu nói đều đang thử thăm dò, mong muốn moi ra Doanh Khải tu luyện công pháp cùng đột phá cảnh giới. Doanh Khải càng phát ra xác định trước mắt cái này Vân sư thúc có vấn đề, nhưng hắn còn cần chứng cứ xác thực. Đúng lúc này, Doanh Khải bên hông một cái ngọc phù đống nhiên sáng lên, truyền đến một hồi yếu ớt chấn động. Chương 1355, chấn sát. Chương 1355, chấn sát. Đây là lúc trước hắn thả ra tìm hiểu tin tức thông tin phủ. Vì hỏi thăm Bạch Linh, Vân sư thúc tại cửu vị nhất tộc phong ấn đại ma vấn đề. Bây giờ rốt cục có phản ứng. Nhìn thấy ngọc phù sáng lên, Doanh Khải trực tiếp đem một sợi thần thức dò vào trong đó. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Thông tin phủ bên trong tin tức truyền đến nhường hắn như rơi vào hầm băng. Bởi vì chân chính Vân Vĩnh sớm đã chết tại Vạn Yêu Lâm, tính cả chỗ kia phong ấn cũng đã bị phá hư. Đại ma mặc dù người cũng bị thương nặng, nhưng đã thoát đi phong ấn chi địa. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, nhường Doanh Khải toàn thân rung động. Lại nhìn trước mắt cái này Vân Vĩnh, Doanh Khải ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Doanh Khải dị dạng. Tấm kia hòa ái khuôn mặt đống nhiên biến âm lãnh lên, nét miệng lên một vẻ sừng sững ý cười. xem ra ngươi đã phát hiện cái gì. Thanh âm kia đã hoàn toàn không giống Vân Vĩnh ôn hòa, thay vào đó là một loại lạnh lẽo tận xương ngữ điệu, dường như đến từ cựu u vực sâu. Doanh Khải không che giấu nữa, thể nội bàng bạc chân nguyên ầm vang một phát, ngươi là con đại ma kia. Đại ma? Đối phương phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, đây chỉ là các ngươi những này sâu kiến cho ta xưng hô mà thôi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức đống nhiên biến đổi, nguyên bản ẩn giấu tà khí giống như nước thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Mờ tối ma khí tại quanh người hắn lượn lờ, đem tấm kia cực giống Vân Vĩnh khuôn mặt bao phủ trong đó. Nhìn qua tầng tầng ma khí, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi huyết hồng đôi mắt. Người giết Vân sư thúc. Doanh Khải trong mắt sát cơ lộ ra. Tên kia, ma vật kinh miệt nói rằng, hắn quá mức tự tin, coi là bằng vào sức một mình liền có thể trấn áp ta. Kết quả ngược lại bị ta đoạt xá nhục thân, trở thành ta trùng hoạch tự do mấu chốt. Doanh Khải trong lòng bi thống, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ngươi vì sao muốn đến Thái Hư Quan? Vì sao? Ma vật cười gần nói, đương nhiên là vì tìm tới có thể khiến cho ta khôi phục cơ duyên. Bộ thân thể này mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là người sắp chết. Ta cần một bộ cường đại hơn thân thể. Hắn huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Khải, mà ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Doanh Khải lạnh cả tim, cuối cùng minh bạch mục đích của đối phương. Khó trách cái này ma vật sẽ giả trang Vân Vĩnh tiềm phục tại Thái Hư Quan, khó trách sẽ đối với hắn đột phá như thế chú ý, thì ra mọi thứ đều là vì một lần nữa đoạt xá. Ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể đoạt xá thành công? Doanh Khải lạnh giọng hỏi. Ngươi cho rằng ta tại sao phải ẩn nhẫn đến nay? Ma vật âm trầm nói, chính là đang chờ ngươi đột phá một phút này. Vừa mới bước vào một cái cảnh giới mới, chính là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Doanh Khải lại lộ ra một vẻ cười lạnh, phải không? Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông chấn áp chi lực theo trong cơ thể hắn bộc phát. Cỗ lực lượng này vừa ra, toàn bộ đại điện cũng vì đó rung động. Ma vật quanh thân tà khí bị cỗ lực lượng này áp bách đến liên tục bại lui. Đây là cái gì lực lượng? Ma vật kinh nghi bất định nhìn xem Doanh Khải, ngươi tu luyện đến cùng là công pháp gì? Doanh Khải nói từng chữ từng câu, chuyên môn dùng để chấn áp như ngươi loại này tà ma ngoại đạo vô thượng pháp môn. Ma vật sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác tự thân ma khí đã lọt vào cực mạnh áp chế. Hiện tại ngươi biết, Doanh Khải khí thế trên người càng phát ra cường đại, hôm nay ta liền phải thay Vân sư thúc báo thủ. Ma vật thấy tình thế không ổn, thân hình thoát một cái liền phải bỏ chạy. Nhưng Doanh Khải sớm có phòng bị, một cỗ chấn áp chi lực đã đem toàn bộ đại điện phong tỏa. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội đào tẩu sao? Theo Doanh Khải vừa dứt tiếng, hắn ngang nhiên xuất thủ. Một cỗ bàng bạc chấn áp chi lực cầm vàng một phát, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đại điện. Tại cỗ lực lượng này hạ, trong điện không khí dường như đều đông lại. Đại ma cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Hắn đoạt xá cỗ thân thể này nguyên bản đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, giờ phút này càng là tại cỗ này chấn áp chi lực hạ run không ngừng. Chỉ là sâu kiến, cũng dám như thế cuồng vọng. Đại ma nhe răng cười một tiếng, quanh thân ma khí sôi trào. Hắn há mồm phun ra một đoàn hắc vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn mặt quỷ, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Điều trùng tiểu kỹ. Doanh Khải hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, như là một đạo màn trời, đem những cái kia hắc vụ toàn bộ bao phủ. Tại trấn áp chi lực tác dụng dưới, những cái kia dữ tợn mặt quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, qua trong giây lát liền bị kim quang chôn vùi. Đại ma trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới công pháp của mình ở trước mặt đối phương càng như thế không chịu nổi một kích. Ngươi thật sự có chút bản sự. Đại ma âm trầm nói, bất quá ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ma khí nồng nặc theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, đem Vân Vĩnh thân thể hoàn toàn nuốt hết. Làm ma khí tán đi lúc, Vân Vĩnh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cả người cao hơn một trượng, toàn thân đen như mực ma vật. Hắn hai mắt đỏ như máu, quanh thân lượn lờ lấy quần quần ma khí, tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức tà ác. Đây mới là ta chân chính hình thái. Ma vật thanh âm như cùng đi tự địa ngục, hiện tại ta muốn để ngươi biết đắc tội ta một cái giá lớn. Hắn dò ra lợi chảo, hướng phía Doanh Khải mạnh mẽ chụp tới. Một chảo này chi uy, đủ để đem một ngọn núi lớn tóm đến nát bấy. Nhưng mà Doanh Khải lại vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nâng tay phải lên. Chấn. Một cái kim sắc chấn chữ chống rông hiện hiện, tản mát ra vô thượng uy nghiêm. Tại cái chữ này chấn áp xuống, ma vật tốc độ công kích đông nhiên biến chậm chạp lên, dường như lâm vào trong vũng bùn. Doanh Khải ánh mắt phát lạnh, bàn tay đột nhiên ép xuống. Bèn, kim sắc chữ chấn tăng vọt gấp trăm lần, đập ầm ầm tại ma vật trên thân. Đại điện mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, ma vật bị một mực đặt ở trong đó, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Ma vật kinh hãi mà nhìn xem Doanh Khải, lấy cảnh giới của ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Ta nói qua, đây là chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại này tà ma ngoại đạo vô thượng pháp môn. Doanh Khải từng bước một đến gần, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính uy năng. Vừa dứt lời, Doanh Khải hai tay kết ấn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số kim quang theo trong hư không rủ xuống, mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa cường đại chấn áp chi lực. Những kim quang này đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn kim sắc lồng giam, đem ma vật gắt gao vây khốn. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Ma vật điên cuồng gào thét, quanh người hắn ma khí tăng vọt, hóa thành vô số đen nhánh xúc tu, điên cuồng đánh thẳng vào kim sắc lồng giam. Nhưng mỗi khi xúc tu đụng phải kim quang, liền sẽ phát ra kịch liệt tiếng vang, như bị liệt hỏa thiêu đốt. Doanh Khải cười lạnh, vây khốn ngươi? Không, ta muốn hoàn toàn đưa ngươi chân sát. Trong miệng hắn niệm lên nói lời nói, theo thanh âm vang lên, cái kia kim sắc lồng giam bắt đầu chậm rãi co vào. A, ma vật phát ra thống khổ gào thét. Tại trấn áp chi lực đè xuống, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn. Màu đen ma khí không ngừng theo vết rạn bên trong tràn ra, nhưng rất nhanh liền bị kim quang chôn vùi. Ngươi không thể giết ta. Ma vật rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, ta thật là viễn cổ đại ma, từng để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy. Ngươi như giết ta, chắc chắn gặp thiên khiển. Thiên khiển? Doanh Khải cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đàm luận thiên khiển. Tay hắn ấn biến đổi, càng nhiều kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng chôi kim sắc trường mâu, mạnh mẽ đâm vào ma vật thể nội. Phốc phốc. Kim sắc trường mâu bên trên ẩn chứa chân áp chi lực, đối ma vật mà nói liền như là thế gian sắc bén nhất vũ khí. Mỗi một mâu đều có thể ở trên người hắn lưu lại to lớn thương tích. Ma vật liều mạng giãy giụa, nhưng hắn lực lượng tại chấn áp chi lực trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Không, ta không cam tâm. Ta làm sao có thể thua ở một tên tiểu bối trong tay? Ma vật phát ra không cam lòng gầm thét. Doanh Khải nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tất cả kim quang trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Chết cho ta. Bèn, một tiếng vang thật lớn qua đi, ma vật thân thể ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vỡ tại kim quang bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả kia cường đại ma khí cũng bị toàn bộ chôn bụi. Làm tất cả bình tĩnh trở lại lúc, trong đại điện đã không nhìn thấy ma vật bất cứ dấu vết gì. Doanh Khải thần sắc bình tĩnh thu tay lại ấn, dường như vừa rồi chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vân sư thúc, ngài có thể nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nói. Đúng lúc này, một sợi hào quang nhỏ yếu theo trong hư không bay xuống. Kia là Vân Vĩnh sau cùng một sợi thần hồn, tại ma vật bị chấn sát sau mới để giải thoát. Doanh Khải Vân Vĩnh thanh âm suy yếu mà phiêu miểu, không nghĩ tới ngươi đã cường đại đến loại tình trạng này đều là Vân sư thúc có phương pháp giáo dục. Doanh Khải không mình hành lễ. Ta đã ngày giờ không nhiều. Vân Vĩnh thanh âm càng ngày càng yếu, Thái Hư Quan liền nhờ ngươi nói xong câu đó, kia sợi quang mang liền hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Doanh Khải thật lâu trầm mặc, là Vân Vĩnh mặc niệm. Thật lâu, hắn mới quay người rời đi đại điện. Chương 1356, Hoàng Lương một giấc chiêm bao. Chương 1356, Hoàng Lương một giấc chiêm bao. Doanh Khải rời đi đại điện sau, trực tiếp đi đến Thất Tinh Tháp. Hiện tại là thời điểm giải quyết triệt để quyển kia bạo động trải qua sách. Thất Tinh Tháp vẫn như cũ nguy nga, ở dưới ánh trăng tản ra cổ phát quang mang. Trên thân tháp bảy ngôi sao đồ án như ẩn như hiện, hô ứng trên bầu trời đầy sao. Cửu Vĩ tiền bối, vãn bối cầu kiến. Doanh Khải đi vào trong tháp, cao giọng nói rằng. Cũng không lâu lắm, Cửu Vĩ lao tổ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thấy là Doanh Khải, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu bối, ngươi lại tới. Cửu Vĩ lao tổ đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, vẻ mặt đột biến. Cố khí tức này Cửu Vĩ lao tổ khó có thể tin mà nhìn xem Doanh Khải, ngươi đã đem Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện đến thứ cửu tầng. Doanh Khải gật đầu thừa nhận, xác thực may mắn đột phá. May mắn. Cửu Vĩ lao tổ nghẹn ngào cười nói, ngươi cũng đã biết, môn công pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới thứ cửu tầng. Mà ngươi, vậy mà thật đưa nó tu luyện đến thứ cửu tầng. Cửu Vĩ lao tổ đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy rung động. Có trách lúc trước ngươi chọn cuốn kinh thư kia, thì ra ngươi đã có cái loại này thiên phú. Doanh Khải không có Cửu Vĩ lao tổ vẻ kích động, hắn biết rõ chính mình tới mục đích, tiền bối, ta lần này đến đây là vì cuốn kinh thư kia. Cửu Vĩ lao tổ dừng bước lại, ngươi nói là? Không tệ. Doanh Khải gật đầu, ta muốn thu phục nó. Cửu Vĩ lao tổ trầm mặt một lát, chăm chú đánh giá Doanh Khải, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cuốn kinh thư kia bạo động chi lực hiện tại đã càng ngày càng khó áp chế. Mười thành. Doanh Khải ngữ khí kiên định, Thái Hư Chấn Thế Quyết thứ cửu tầng chấn áp chi lực, đủ để chấn áp tất cả. Cửu Vĩ lao tổ nhìn chằm chằm Doanh Khải một cái, "Tốt, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy ta liền thay ngươi mở ra phong ấn." Nói, nàng lấy ra một cái ngọc phù, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Rất nhanh, trong mật thất mặt đất chậm rãi vỡ ra, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Kia là một bản cổ pháp trải qua sách, toàn thân kim quang lưu chuyển, tản ra không hiểu uy áp. Nhưng ở kia uy áp bên trong, lại ẩn hàm một cỗ cuồng bạo khí tức, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. "Đi thôi." Cửu Vĩ lao tổ lui sang một bên, "Ta hộ pháp cho ngươi." Doanh Khải gật đầu, chậm rãi đi hướng cuốn kinh thư kia. Khi hắn tiếp cận, kinh thư bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên, bàng bạc lực lượng tứ tán ra, toàn bộ mật thất đều đang run rẩy. Nhưng Doanh Khải vẻ mặt không thay đổi, hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này mặc dù cuồng bạo, lại cũng không có công kích chân chính tính, tựa như là một cái kiệt ngạo bất tuần hại tử tại phát cáu. An tĩnh lại a, Doanh Khải nhẹ nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại vô song chấn áp chi lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ lực lượng này như là thiên khung rơi xuống, trong nháy mắt đem tất cả sao động chấn áp. Kinh thư chấn động bắt đầu biến chậm chạp, kia cỗ cuồng bạo khí tức cũng dần dần lắng lại. Tại chấn áp chi lực tác dụng dưới, nó tựa như một cái được vô yên hài tử, dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn. Cửu Vĩ lao tổ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng hiểu rất rõ bản kinh thư này lực lượng, không nghĩ tới lại bị Doanh Khải dễ dàng như thế chấn áp. Thứ cửu tăng uy năng, coi là thật đáng sợ. Cửu Vĩ lao tổ tự lẩm bẩm. Lúc này, Doanh Khải đã đem kinh thư hoàn toàn chấn áp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, kinh thư liền khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay một khắc này, toàn bộ Thái Hư Quan tựa hồ cũng phát sáng lên. Linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng vào tới, đem Thái Hư Quan bao phủ. Những linh khí này tới bỗng nhiên, nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên. Mất đi linh khí hứa cửu Thái Hư Quan rốt cục lần nữa khôi phục. Doanh Khải cúi đầu nhìn về phía trong tay kinh thư, kim quang lưu chuyển ở giữa, mấy cái cổ pháp chữ viết hiện hiện, từ xưa đến nay, Hoàng Lương một giấc chiêm bao. Ngay tại Doanh Khải thấy rõ mấy chữ này trong đáy mắt, thần trí của hắn đông nhiên một hồi hoảng hốt. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh mênh mông vô biên không gian. Nơi này không có thiên địa phân chia, không có trên dưới có khác, có chỉ là vô tận hư không. Người rốt cuộc đã đến. Một cái tang thương cổ lão thanh âm trong hư không vang lên. Doanh Khải quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào lão giả đang mỉm cười nhìn xem hắn. Lão giả dung mạo nhìn cực kỳ bình thường, nhưng này ánh mắt lại dường như bao dung thiên địa vạn vật. Tiền bối là Doanh Khải vừa muốn hành lễ, lại đột nhiên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Vô số xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên, hắn thấy được khai thiên tích địa thời điểm hỗn độn, thấy được vạn vật mới sinh lúc cảnh tượng. Hắn nhìn thấy chính mình đứng ở cựu thiên tri thượng, một tay nâng nhật nguyệt, một tay cầm sao trời. Hắn nhìn thấy mình cùng mấy vị khác đạo tổ cộng đồng chế định thiên địa quy tắc, duy trì tiên giới trật tự. Hắn nhìn thấy chính mình tại một ngày nào đó ý tưởng đột phát, muốn thể nghiệm một chút phàm trần vật tượng. Những này Doanh Khải khó có thể tin mà nhìn xem những hình ảnh này, đây đều là thật. Đương nhiên là thật. Lão giả mỉm cười nói, bởi vì cái kia ta chính là ngươi a. Doanh Khải như bị sét đánh. Trước mắt lão giả này, rõ ràng chính là mình một thể. Ngươi? Không, ta là Càn Khôn đạo tổ. Doanh Khải lẩm bẩm nói. Không tệ. Lão giả gật đầu, ngươi chính là chấp trưởng Càn Khôn đạo tổ, là duy trì toàn bộ tiên giới trật tự tồn tại một trong. Vậy ta thân phận bây giờ, kinh nghiệm của ta đều chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Lão giả nói rằng, lúc trước ngươi mong muốn thăm dò kia tầng cảnh giới cuối cùng, liền thi triển thần thông, để cho mình ngủ say chuyển thế. Giấc ngủ này chính là mấy ngàn năm, kinh nghiệm vô số luân hồi. Mà một thế này kinh lịch, chính là ngươi sau cùng một giấc mộng. Lão giả tiếp tục nói, là ngươi lĩnh ngộ Thái Hư Chấn Thế Quyết thứ cửu thằng lúc, kỳ thật liền đã chạm đến chính mình bản nguyên. Mà bản này từ xưa đến nay, Hoàng Lương một giấc chiêm bao chính là lúc trước ngươi lưu cho chính mình chứng đạo chi vật. Nó một mực tại chờ đợi ngươi thức tỉnh. Doanh Khải lâm vào trầm tư. Khó trách bản kinh thư này sẽ nhận hắn làm chủ, khó trách hắn có thể dễ dàng như vậy lĩnh ngộ các loại công pháp. Thì ra đây hết thảy đều là bởi vì hắn muốn là cái kia nắm giữ tất cả tồn tại. Vậy bây giờ Doanh Khải nhìn về phía lão giả. Đúng vậy. Lão giả mỉm cười, ngậm nên tỉnh. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Vô số điểm sáng trong hư không lập lòe, phản phất muốn đem tất cả thôn vệ. Doanh Khải cảm giác ý thức của mình ngay tại nhanh chóng lên cao, đã từng ký ức giống như thủy triều vào tới. Tâm trí của hắn, cảnh giới, bản nguyên đều tại thời khắc này khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn rốt cục nhớ ra rồi, chính mình là ai, chính mình đến từ chỗ nào, tại sao mình lại ở chỗ này? Ngàn năm luân hồi, vạn thế chuyển sinh, lúc này đều như là một giấc chiêm bao. Mà bây giờ, tỉnh ngộ. Trong thoáng chốc, hết thảy chung quanh dần dần tiêu tán. Một sợi ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào. Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một trương quen thuộc rèm che, thanh nhã màn lụa nhẹ nhàng phiêu động. Xuyên thấu qua màn lụa khe hở, hắn nhìn thấy chung quanh đứng đấy mấy đạo bóng hình xinh đẹp. "Phu quân, người rốt cuộc tỉnh." Một cái dịu dàng như nước thanh âm truyền đến. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, là thê tử của hắn, Hoàng Dung. Màn lụa bị nhẹ nhàng để lộ ra Hoàng Dung tấm kia mang theo mừng rỡ gương mặt xinh đẹp. Trong mắt của nàng mang theo một tia nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tại bên người nàng là một bộ áo đỏ từ son phấn. Ngày xưa thanh lãnh nàng giờ phút này trong mắt cũng đầy là nhu tình, để chúng ta lo lắng lâu như vậy. Một bên khác là Loan Loan cùng A Nam. Loan Loan vẫn như cũng là bộ kia xuất trần khí chất, nhưng trong mắt lo lắng làm thế nào cũng không che giấu được. A Nam thì là vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã khóc qua. Doanh Khải chậm rãi ngồi dậy. Mọi thứ trong phòng đều là như vậy ấm áp quen thuộc. Ngoài cửa sổ hoa lên nở đến đang thịnh, trận trận hương hoa theo gió bay vào. Một cái thải điệp ngay tại hoa gian nhẹ nhàng nhảy múa, là mảnh đất này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Cách đó không xa trên giường em, Lý Lăng Lăng đang ôm một cái ấm trà, mang trên mặt hoạt bát đủ cười, có muốn uống chút hay không trà? Ta cố ý chuẩn bị. Lạc Sương Nguyệt thì là nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nha đầu này, phu quân vừa tỉnh, sao có thể uống trà? Một bên Liễu Thanh Sương cười trêu ghẹo nói, liền để nàng chuẩn bị a, đợi chút nữa phu quân muốn uống cũng thuận tiện. Bạch Linh tựa tại khung cửa bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười, liền biết ngươi hôm nay sẽ tỉnh. Một màn này dường như đã có mấy lời. Doanh Khải nhìn trước mắt các gia nhân, mỗi một cái đều là quen thuộc như vậy, lại là thân thiết như vậy. Mặc dù hắn đã thức tỉnh đạo tổ ký ức, nhưng những năm gần đây từng ly từng tí lại là chân thực, những cái kia tình cảm càng là khắc cốt minh tâm. Có lẽ chính là những này chân thành tha thiết tình cảm, mới là hắn muốn tìm kiếm tầng cảnh giới cuối cùng. Doanh Khải nét miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, nhẹ nói, ta trở về.